thiên dương. Thứ ba là không được làm chuyển luân thánh dương. Thứ tư là không được làm ma dương. Và thứ năm là không được làm thần. Phải không? Thần ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà Ngài Quan Thù, Ngài giảng kinh ở biển là cái sứ của vua rồng. Thì lúc đó Ngài trở về trong Pháp hội, thì Ngài Xá Lợi Phất mới dạy với Bồ Tát: em thường xin lời ông giảng kinh Pháp Hoa ở sứ vua rồng. Ở đó có nhờ một kinh Pháp Hoa này mà có ai nghe thành Phật chưa? Vì một kinh Pháp Hoa là khai thị để mà cho mở Phật tánh cho chúng sanh. Thì lúc đó Ngài nhắc thường xin lời: có con gái của vua rồng mới có 11 tuổi, căn tánh lanh lợi, nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa có một lần mà đã thành Phật. Thế Ngài Xá Lợi Phất, Ngài nói, Ngài dồn có những nghi ngờ, thì tự nhiên thấy trước mặt Ngài hiện ra một cô công chúa rồng đứng chào đảnh lễ Ngài Đà Bảo và chào Đức Phật Thích Ca. Xong rồi công chúa nó mới bóc cái hạt ngọc trên đầu con rồng, có cái hạt châu để cúng dường hai vị Phật. Xong rồi cái Ngài Xá Lợi Phất buồn, ông nói công chúa rồng là cái công chúa 11 tuổi đã có khả năng thành Phật à? Sau khi nghe cái Diệu Pháp, Ngài Văn Thù nói đúng rồi. Cái Ngài Xá Lợi Phất, Ngài nói: ông nói thì tôi nghe nhưng mà tôi không tin. Vì Đức Bổn Sư đã định giảng người nữ có năm cái chướng ngại. Thứ nhất không được làm trời đế thích. Thứ hai không được làm vua trời Phạm Thiên. Thứ ba không được làm chuyển lương thánh dương. Thứ tư không được làm ma dương. Thứ năm không được làm Phật. Làm sao mà cô con gái rồng này được làm Phật? À, nói vừa xong thì hồi nãy công chúa nói: ngài, ngài có thấy tôi cúng dường cái hạt ngọc cho Phật lẹ không? Ngài nói: lẹ lắm, thì ngài lấy cái này bỏ bên kia chưa được một xét đặt. Ông xem tôi thành thần lẹ hơn. Vừa nói xong công chúa rùng mình một cái, biến thành nam tử, bay qua cõi vô cấu phương nam, thăng tò và thuyết pháp. Ngài Xá Lợi Phất nghe xong thì coi như là cúi đầu và tin nhận. Thật ra trong này số môn bất nhị ở đây là nói không có nam và nữ, đúng không quý vị? Bây giờ một Phật tử vừa rồi nghe thuyết pháp tôi có giảng ở thiền giải định á, thì họ tức là họ mới đặt câu hỏi. Họ nói thiền giảng như vậy đó thì con không chịu. Nếu mà nói như vậy đó, tại sao thầy lại chống cộng sản, phải không? Thầy đã giảng được pháp môn bất nhị rồi thì cộng sản cũng là quốc gia, mà quốc gia cũng là cộng sản, đúng không quý vị? Tại sao thầy lại nói cộng sản? Như vậy là thầy chưa phải thực hành pháp môn bất nhị. Thành chỗ này từ từ tôi sẽ khai thị cho quý vị thấy. Bây giờ trong này có thầy Đệ Định, có thầy Đệ Quán, có sư của Hồng Minh, có sư của Hồng Đức. Bây giờ nói hai người đơn giản, của Hồng Đức là người nữ, thầy Đệ Quán là người nam. Mà cái ông bà chúng ta có cái tập quán là trọng nam khinh nữ. Cái thời mà từ xưa tới giờ có phải là người Hoa và người Việt Nam trọng nam khinh nữ không quý vị? Nhất nam giết hữu, thập nữ giết vô. Tức là đẻ một đứa con trai thì kể là có, mà đẻ 10 đứa con gái kể là không. Vì nữ sanh hoài học, mang nói dòng nói dõi cho người khác. Nhưng mà thật ra bây giờ đó, ở cương vị của thầy, nếu mà thầy thương Hồng Đức mà thầy ghét thầy Niệm Quán thì sẽ đem phiền não cho cái làng này ngay, quý vị có đồng ý không? Mà thầy thương thầy Niệm Quán mà thầy ghét cô Hồng Đức cũng đem cái phiền não cho cái làng này ngay. Và do đó thầy phải sử dụng pháp môn bất nhị, là Hồng Đức và Niệm Quán chỉ là một, khác nhau với cái nghiệp. áp dụng cái này là không đúng với tinh thần của bất kỳ rồi. Vì khi tôi giữ như vậy, tôi thương, tôi sẽ chấp nhận cho cái tên ăn cướp ở trong làng này và cái tên mà không ăn cướp trong làng này tôi thương bằng nhau, thì những cái bà cụ trong làng này sẽ không còn sống yên ổn nữa. Như vậy cái phong bất nhị mà cái bậc Bồ Tát có nghĩa là mình sử dụng cái phong môn đó mà nó không làm hại, không làm thương tổn tới sự sống bình an của chúng sanh, thì cái đó mới là bất nhị của Bồ Tát. Còn bất nhị mà đem lại bất là bất an, bất ổn cho chúng sanh không thể nào áp dụng được. Quý vị hiểu cái chỗ đó không? Hiểu chưa? Nhớ rõ thì bây giờ đi trong kinh này tôi sẽ nói rõ nè. Cái phẩm này kinh Diêm Văn Cận, phẩm pháp môn bất nhị. Khi ấy ông Diêm Văn Cận bảo các vị Bồ Tát: này các nhân giả, thế nào là Bồ Tát vào pháp môn không hai là bất nhị? Mỗi vị thì sẽ sự thấy có bệnh mà nói. Trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Pháp Tự Tại đứng dậy và bạch rằng: này các nhân giả, sanh diệt là hai. Sanh diệt khi Đức Phật nhập Niết Bàn kêu là gì? Diệt có nghĩa là chết đó quý vị. Nhập diệt thì người ta mới chết. Thì sanh là sống, mình diệt là chết. Hành dịch là sanh là sanh tử là hai, đúng không quý vị? Nếu mà nói thì chứng diệt sanh tử là hai, mà theo cái tinh thần của Đạo Tát pháp xưa nay chẳng sanh thì không bao giờ diệt. Bây giờ tôi nói chẳng hạn như bây giờ nè, cái chánh niệm này bây giờ mình đặt theo con mắt phàm phu chưa chứng quả, thì cái chánh niệm này được sanh ra, được khai sanh vào năm 2010 thì mình thành lập cái này nè. 2010 là có sanh là được thành lập, nhưng mà đùng một cái nó có cái trận động đất mà tương lai mà các nhà khoa học sẽ Akali sẽ có trận động đất lớn lắm và nó sập cái chánh điện, thì mình nói là cái chánh điện này tiêu tụt rồi, diệt rồi. Thì đó là những cái nhìn của phàm phu chưa chứng quả, nhưng mà đối với cái nhìn của Bồ Tát Diêm Văn Cận thì cái chánh điện này nó không có sập. Nó có sinh nó là chánh điện không quý vị? Ai đặt tên cho nó? Vọng tưởng của thầy Thông Lai. Thành ra cái chánh điện này nhìn kỹ nó chỉ là xi măng, là gạch, là cát, là gai bo. Nó không có sinh nó là chánh điện, tại vì mình dùng nó để thờ Phật mình kêu là chánh điện. Để thầy nói không? Thầy nói xưa nay nó không có sạch. Các pháp từ duyên sạch, các pháp từ duyên diệt, hả, đủ duyên thì nó sạch, mà ngày nào động đất thì nó sạch. Thì cái nguyên tắc của nó là nếu mà nó có sạch sạch thì quả điện cầu này xuất hiện thì nó đã có chánh điện này rồi. Khi cái quả điện cầu này xuất hiện nó không có. Vậy là trước đây tại đây chỉ là cái khách sạn con gà trống, có cái hình con gà trống nào mà kêu là khách sạn gà trống. Thì bây giờ tại sao từ cái bản hiệu khách sạn con gà trống thì Thông Lai giờ Phật tử mua đầu việc là làng A Di Đà video, thì như vậy người nhìn được như vậy là trước đây không có chánh điện, thì khi mà xảy ra động đất sập thì cũng không có cái sự hủy diệt của chánh điện, tất cả đều do duyên hộ. Thành thấy được cái này là thấy được pháp môn bất nhị không hai. Quý vị thấy tiếp thế một vị Bồ Tát tên Đức Thủ ngài nói: ngã và ngã sở là hai. Nhưng mà người Bồ Tát á, ông Diêm Văn Cận ông nói ngã và ngã sở chỉ là một. Ngã là tôi. Bây giờ tôi nói cái gì ở trong này, tôi nói chẳng hạn như Bát Thiện Chơn. Bát Thiện Chơn là ngã, mà vợ của Bát Thiện Chơn tức là ngã sở. Là cái gì mà sở hữu của Bát Thiện Chơn, quý vị nghe đây. Bát Thiện Chơn là ngã. Những cái gì mà thật sở hữu vợ của Bát Thiện Chơn, cháu nội Bát Thiện Sơn, tài sản Bát Thiện Chơn là ngã sở. Như vậy có hai ghế, Bát Thiện Chơn là một, vợ con Bát Thiện Chơn là hai. Đó là nói theo cái nhìn mà có hai cái riêng biệt. Nhưng mà cái ông Bồ Tát này ông nói Bát Thiện Chơn thật sự không có. Bát Thiện Sơn chỉ là danh từ. Cái gì là Thiện Chơn mà Bát Thiện Chơn không có thật, thì vợ Bát Thiện Chơn cũng không có thật. Nhìn thấy còn cái đó kêu là Bát Thiện Chơn và vợ Bát Thiện Chơn chỉ là một. Tại sao? Vì bản chất Bát Thiện Chơn là không thật, thì vợ Bát Thiện Chơn cũng không thật. Ví dụ cho đó chứ. Hiểu dùng cho thầy đi. Sở dĩ tại sao mà chúng ta khổ? Vì chúng ta chắc có hai. Chúng ta thấy có như thầy bây giờ nè, hả, có Thượng Tọa Thích Thông Lai và có cái là Di Đà của Thượng Tọa Lai. Thượng Tọa Thích Thông Lai kêu là cái ngã, và cái gì mà thuộc về cái bản ngã của Thượng Tọa Thông Lai là cái hệ thống trụ tập nguyên của tôi. Nhưng mà bản tích Thích Thông Lai này không thật, thì cái hệ thống trụ đồng nguyên này có không thật. Do đó Bồ Tát nhìn chỗ đó là nhìn xuyên thấu. Nếu không có ông Thông Lai này không thật, thì những cái gì mà ông Thông Lai tạo ra cũng không thật. À, nhân gì mà có chấp ông Lai có thật, thì có những cái làng Di Đà cũng sẽ có thật. Nếu không có ông Thông Lai, thì làm gì có cái làng của Di Đà có Thông Lai. Nếu không có thầy dạy định thật, thì làm gì có vợ con thầy dạy định thật. Nếu không có thể quán, thì làm gì có vợ con thầy dạy quán thật. Do đó người nhìn được cái đó là người giàu được pháp môn bất nhị. Quý vị hiểu cho đó nè. Cái này là kinh của Bồ Tát rồi nha, chứ không phải là kinh của chúng ta đâu. Quý vị hiểu rõ rồi, nghe kỹ nè. Rồi bây giờ đó, Bồ Tát Bích Thuận thì Ngài nói thọ. Bây giờ quý vị mà lên ăn cơm là sao quý vị? Là kêu là thọ cơm, phải không? Rồi và không thọ là hai. Bữa nay á, sáng nấu ăn, nhưng mà cô Hồng Vinh cổ nấu thì sư phụ ăn. Ông Tiểu Quán đâu bao tử cái món ăn này không hợp miệng, ông ăn vô ông sẽ làm ra bụng, ông không ăn. Thành tôi kêu là thọ cơm, thọ trai. Còn ông Tiểu Quán kêu là không thọ trai. Thì có hai người rõ ràng khác biệt không có gì. Dưới cái cầu pháp phạm thu là thật. À, nhưng mà nếu pháp không thọ thì không có được. Thì bây giờ cái vấn đề thọ này mình nghe nó nhức đầu lắm, nhưng mà tôi nói rõ ràng này. Bây giờ ngày hôm qua khi mà có một người chửi quý vị, một người thì dính mắt vào cái lời chửi đó, người đó kêu là thọ nhận cái lời chửi. Và một người không dính mắt vào cái lời khen tiếng chê, kêu là người không thọ nhận. Nhưng mà thật ra đó, nếu mà nói là hai chữ gì thì dễ, mà nói là cái người thọ lời khen tiếng chê và người không thọ không khác, thì quý vị thấy hơi khó hiểu. Cái chỗ này tôi phải đưa vào cái này để cho quý vị để ý dung minh và giác ngộ. Nếu mà nói như vậy thì có phong môn bất nhị, cái người ngu và người trí là hai rõ ràng rồi, đúng không quý vị? Cái người có học và người không học là hai cái vế nó khác nhau rõ ràng. Người giàu và người nghèo nó khác nhau rõ ràng, nói dễ hiểu lắm. Nhưng mà nói cho tinh thần Bồ Tát nè, vô minh và giác ngộ là không hai, nghe sao kỳ vậy? Như vậy ông Phật và chúng sanh không khác nhau hả? Bây giờ quý vị trả lời dùm cho thầy đi. Mình phá vô minh rồi mới có giác ngộ. Vô minh là ngu, mà mình tu hành làm sao mình phá đi cái ngu, cái vô minh của mình, mình mới được giác ngộ, đúng không quý vị? Giác ngộ là sáng suốt. Rồi hay là quý vị giác ngộ rồi mới phá được vô minh, trả lời coi. Hả? Tôi hỏi quý vị nè, mày ngu quá, mày tu hành mày không có giác ngộ, mình còn mê sai chuyện như vậy, là mình phải phá vô minh. Tu làm sao phải phá vô minh rồi đạt được trình độ giác ngộ của bậc A La Hán, của bậc Bồ Tát? Hay là mình đã phải là Bồ Tát là giác ngộ rồi mới phá được vô minh? Cái nào trước cái nào sau? Giác ngộ rồi mới phá được vô minh, mà phá vô minh thì mới cần có giác ngộ, mà giác ngộ chưa có sao phá được vô minh? Giác ngộ rồi mới phá vô minh, đã giác ngộ rồi thì còn đâu vô minh mà phá? Thấy rõ cái mong muốn vậy hay không? Bây giờ tôi nói lại từ đầu, quý vị lắng nghe nè. Kinh này kinh của Bồ Tát, chúng ta kinh Phật Phu, chúng ta nghe là ngày Di Văn Thành, cái phẩm này cao nhất. Đặt ra cái vấn đề phá vô minh thì mới có giác ngộ. Chẳng hạn cho là ngày A Nan, ngày nói là ngày bây giờ sau khi nghe cái phần giảng xong là ngày chứng được cái pháp thân bất lực tâm kỳ và pháp thân. Thì bây giờ phá vô minh rồi mình mới chứng được là thành cái bậc giác ngộ, là thành Phật. Hay là thành Phật rồi mới phá được vô minh, tức là hai giác ngộ rồi mới phá được vô minh. Phá vô minh thì phải cần có sự giác ngộ, mà giác ngộ chưa có làm sao phá được vô minh? Mà giác ngộ rồi mới phá vô minh, đã giác ngộ rồi thì còn đâu vô minh mà phá? Chỗ này là không có bất nhị đâu quý vị. Khi quý vị hiểu rồi đó, quý vị thấy một bầu trời rất là lớn. Thì như vậy bây giờ tôi đi theo cái trình tự, tôi lấy cái bài kệ cho Hòa Thượng Thích Từ ra để mà tôi khai triển. Bây giờ đó, chiếc thanh tứ đại này với cái người phàm phu á, thì ai cũng thấy nó là nổi điên, nó khùng lên, đúng không quý vị? Quý vị ngồi xuống bàn ăn là cũng được, cái ghế mà như vậy là người phàm phu. Nhưng mà cái mắt, cái nhìn của một vị mà giác ngộ, chiếc thân tứ đại, quý vị nghe cái bài kệ của Hòa Thượng Thích Từ này, chiếc thân tứ đại là khói. Khói thì nó có hoài không quý vị? Khói thì nó có, rồi chút xíu nó bay mất. Sinh hoạt ở thế gian này, đi tìm bằng cấp, đi tìm job, đi mua nhà, đi tạo sự nghiệp, trong 50 năm đầu là những việc thầy trò chúng ta làm, kêu là sinh hoạt thế gian là có đó. Nhưng mà đối với cái nghiệp của bậc giác ngộ, sinh hoạt thế gian chỉ là ăn mây. Mây thì sao quý vị? Nó tàn. Mây thì quý vị nhìn chút xem, nó hình đàn bà, nó hình đàn ông, hình Phật bà. Có khi mình nhìn thôi mình thấy hình con rồng. Có quý vị? Thì sinh hoạt thế gian chỉ là mây bay. Quý vị thấy có những người thành công và có những người thất bại ở đây. Và tôi nói về những người thành công, ở trong này người thành công là những người đã có bằng địa vị cao và có nhà cửa, địa vị trong xã hội. Thì cái nhìn của người đời là ông này ngon thành công, nhưng mà cái nhìn của cái bậc giác ngộ, thành công chỉ là khối nước đá. Khối nước đá là sao quý vị? Nó từ từ nó nhiễu nhiễu, nó tan mất vô là thành công khối nước đá. Rồi á, người thành công thì phải có người thất bại, đúng không quý vị? Sau cái vụ đầu tư cho tới năm địa ốc cho tới năm 2008, có những người 3-4 căn nhà, bắt đầu 2009 kinh tế đi xuống, phá sản, bankruptcy, sọt xem, có không quý vị? Từ triệu phú trở thành không đếm. Thì những người có thất bại đau khổ quá, thì với cái nhìn của cái bậc Bồ Tát, thất bại dùng bọt tan, bọt biển đó, không có còn ngoài, thất bại không còn ngoài. Bỏ rõ ràng là mấy ông trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa trước năm 75 là thành công, ông này bà nọ đi thì có xe lift, có người hầu chẳng hạn, thì kêu là thành công khối nước đá. Sau năm 75 dịch cộng dịch chính Việt Nam thì mấy ông thất bại chạy vô tù, nhưng mà nó cũng là chùm bọt tan. Bây giờ nó tan rồi, mấy ông này trở qua thành qua đây đi học ô, rồi con cái tạo nên sự nghiệp giàu có. Rồi cái dục, cái chân của mình rất là quan trọng. Ai dục tới làm dục mình là mình chịu không nổi, sống đi cũng chết mang theo. Cũng như là cách đây 2 ngày chúng ta có cái sự tự tứ. Sư cô như sư cô Hồng Liên nói, không ăn bún riêu là ăn là mang lông đội sực. Thì cô sư cô Hồng Tịnh nói là cô làm dục tôi, cô nói tôi là mang lông đội sực. Thì những cái chuyện nhục dinh đối với mình là mình nặng, mình đem ra mình mổ xẻ, mình đem ra mình bố tát để mình có ai đòi phải. Nhưng mà cái bậc giác ngộ nhục dinh bong bóng nước, trời mưa nó lớn lên nó tạo ra những cái bong bóng, mà bong bóng nước nó còn hoài không có gì hết. Rồi ở trong này có người thương và kẻ ghét. Người được thương là cô Hồng Đức, mà người bị ghét là Đại Đức Thích Tuệ Định. Thì ai mà chấp vào thương để vinh dự, và ai chấp vào ghét để đau khổ? Thì thương ghét đối với hạt Bồ Tát, thương ghét hạt sương mai. Sương mai nó có đó, mà buổi sáng mặt trời lên nó sao quý vị? Nó tàn. Rồi bây giờ chúng ta bữa nay nè, vui vẻ thầy trò hội tụ đây tu mấy ngày nay vui quá, tụng kinh cúng kiến gì nó ấm áp quá. Nhưng mà chút nữa là chia tay chiều nay là buồn. Thì buồn vui trong giấc mộng. À quý vị cái người giấc ngộ. Rồi bây giờ đó, mình coi ngày tốt để mà ngày lành để mình gả con, mình cưới vợ. À, có nhiều pháp đó, nhờ tôi coi ngày lành để mà nó lên lầu, nó xây cái nhà lầu, nó xây cái này cái kia nhà đó. Nhưng mà đối với người thế gian là như vậy, nhưng mà người giác ngộ lành giữ bóng chim bay. Bóng chim bay có để lại dấu vết không quý vị? Không. Rồi bây giờ quý vị thấy trời ơi, ngồi trong đó, mình thấy đồng hồ nó chạy, nhìn kim gió nó lẹ. Mà tới giờ mà mình mỏi mệt rồi đó, mình đi tới cái, mình ở đây mình vui lắm, mình thấy đồng hồ qua rất lẹ. Mà mình vô những cái thời pháp nào mà gặp mấy ông thầy mà ông giảng cả giữa lòng vòng nó không vô, có hiểu không? Ông nói ngoài da mà nói ngoài cũng không có biết là ông nói cái gì á. Rồi quý vị chán là sao quý vị? À, quý vị thấy trời ơi đồng hồ nó dài vô, nó nặng. Nhưng mà khi mà mình đến cái gì ngày vui, mình đang sống với con cháu hạnh phúc, rồi mình sống trong cái cảnh mà cái gì mà nó hạnh phúc vui vẻ, thì sao quý vị thấy tháng ngày cái chớp mắt cái quý vị già rồi, chớp mắt cái hồi quý vị mới qua Mỹ còn thanh niên, thì tại định hồi con qua Mỹ cũng mới có 40 mấy giờ thành ông Rồi thì bây giờ đó, khi đó mình còn danh còn lợi, còn địa vị, rồi bây giờ mình mất hết tất cả tiền tài địa vị để vô làm gì ra, vô đây là không còn cái gì nữa hết á, đúng không quý vị? Chỉ giả của mình là bà nội, bà ngoại, bà tổng, bà cả, bà đại quý, bà đại tá gì tôi không biết gì hết. À, là quý vị thấy không? Tháng ngày cái chớp mất còn, còn mất nước trăng lai, còn và mất chỉ là cái mặt trăng với cái bóng nước nó lung lay rồi xuống không có thật. À, rồi chung cuộc và ra cái phòng giảng sanh, chúng ta xả hơi thở ra rồi mượn lại, mượn trả, mượn trả, mượn trả, mượn mà trả rồi không mượn lại là đỡ gì quý vị hả? À, chung cuộc cơn gió thoảng, chung cuộc rồi gió nó thoảng qua mà không có thoảng lại là chết, phải không? Rồi cuối cùng ở vô đây tu thiền, tu tịnh độ, niệm Phật đủ trò hết để đạt được cái gì? Đạt được thế giới định cực lạc. Nhưng mà tâm quý vị chưa có tham sân si, về cực lạc đau khổ lắm quý vị ơi. Ngay cõi ta bà này mà nhìn được cái trí huệ mà bất nhị đó, thì viên mãn bầu trời trong. Bầu trời của chúng ta lâu nay là bầu trời vô ám, cho nên Phật A Di Đà ở ngay trên đầu mà cũng không thấy. Ông Phật của chúng ta là ông Phật tánh đó, nằm ở đây mà cũng không thấy. Ôm Phật ngủ, cho Phật ăn, bắt Phật lại, bắt phải tụng kinh. Quý vị thấy rõ không? À, hồi sáng này có bà ở mới vô và hỏi tôi, mà để thầy con mới đến đây, con thấy sao có thầy đó thì đeo chuỗi. À, là thầy đã lớn hả? Tôi hỏi chị A đó, lúc đó sáng này là ông xin chú để thủ đâu mất rồi. Chúng ta coi đi, chúng ta thầy con, tại sao ở nhìn dáng không có đúng là thầy con đó. Bây giờ con không có sự chuỗi, hồi sáng con có sự chuỗi. Thì bác hỏi một cái ông đó là làm lớn lắm rồi, là có sự chuỗi. Tại không, hồi sáng có một bà, tại vì hồi sáng có gì có thấy thầy thủ đeo sự chuỗi không? Hồi sáng thì con có đeo sự chuỗi trong cái tám nữa không? Thầy bác vô bác hỏi là làm sao để biết ai lớn ai nhỏ, có bà kia nó coi vào đeo sự chuỗi. Tôi nói không phải rồi. Vậy hồi nói sự chuỗi sao vậy? Nó chờ chút tôi lên tôi nói cho nghe. À, thầy nói có nhiều bà đó, đeo tượng Phật này, đeo tượng Phật kia. Có nhiều bà đó thì con đi ra ngoài bộ xa con thấy có nhiều thầy là đeo cái gì nó đẹp, nó có vàng, có như những cái gì có cái gì. Thì tôi giải thích cho quý vị nghe, đừng có thấy mấy thầy mà đeo chuỗi đeo dây là sao, tôi ví dụ rất rõ ràng. Bây giờ chúng ta là những người mà vào trong đây là những người kêu là bệnh nhân, đúng không quý vị? Chúng ta là bị bệnh gì chúng ta mới vô đây? Bệnh tâm bệnh. Có phải chúng ta khổ sở, chúng ta bị đau khổ gì sanh lão bệnh tử mà cái bệnh thế gian mà nhức đầu, nóng lạnh, đau bụng, dễ uống thuốc lắm. Nhưng mà bệnh của chúng ta là cái bệnh tham, à, bệnh chấp ngã, bệnh ngu si. Thì bây giờ tôi hỏi quý vị, tất cả những khi mà vô bệnh viện á, mình thấy có người đó thì nằm trên giường rồi có y tá đẩy qua, có người thì thấy đang vô máu, có người thì dây nhở đang tụt tụt hết, đúng không quý vị? Thì người nào mà dây nhở mà đeo càng nhiều người đó đang ở phòng ICU đó. Bởi vì để ý đi, phân tử nó có ba loại. Cái loại là bệnh mà vẫn còn đi qua đi lại tự xuống dưới nhà ăn ăn được là cái loại đó bệnh nhẹ. Là cái loại là bệnh mà coi như là bác sĩ đấy đi về nha, uống thuốc từng để sao trở lại cho là quậy trú. Cái loại đó là coi như là ba ngày nóng ba ngày mưa, phải vô bệnh viện thì cái nó hết rồi mà hết, về tới nhà xong rồi bệnh lại. Thì cái loại đó là xuống nắng chiều mưa là cái loại tự nhiên lâu lâu là ở tùm lum tà la là ghé về đây để lấy thuốc nè, tôi là cho thuốc uống nè. Còn cái loại đó bởi vì thầy đi á mà có hai bị lá kè đó, cái loại đó còn lâu lắm chưa sự kiện. Còn cái loại mà dây dở nó đeo là chuỗi 108 hộp nè, chuỗi này ở dưới đây là chuỗi này là dây truyền máu, ở dưới này là dây đo đường, dưới này là do thử có đến tao đâu, cái loại đó là sắp chết rồi đó. Lột cái sợi dây đó đi thì chừng nào là quý vị biết, chừng nào mà hết bệnh là lọt. Thành ra quý vị tất cả những cái mà tụng kinh trì chú niệm Phật, đi kinh hàng A trên phải mặt trên trái rồi lại ngủ bất danh tụng kinh đó, cái đó đều là những cái mà máy móc ở trong bệnh. những cái dây mà thở oxy, dây chuyền xương. Thành ra chừng nào mà hết bệnh nó lọt vào cái cõi mà niết bàn mà tu thiền á, thì cái người đó lúc đó là lột dây lột nhỡ hết. Cái người nào đó mà đã tu rồi mà nó lọt cái cõi cực lạc mà đem chuỗi trên độ xét, tức là người đó xuất hiện rồi mà còn mang dây chuyển nước tiểu đi nhà. Giờ mới hiểu chưa? Tất cả chỉ là phương tiện trị bệnh thôi. Thấy người nào mà đeo nhiều chuỗi chuyện nào, mà đeo nhiều dây chuyện nào, người nó bệnh nhiều lắm. Bởi vì bác sĩ mới còn biểu đeo đi, lấy ra được một liền ha, phải không? Không còn cái thứ vừa đi, còn để cái bình oxy dây nữa. Đi máy bay tôi gặp nhiều lắm, còn xách theo cái bình đó. Bây giờ thấy không? Thành ra thầy coi chúng ta tu đơn giản, cực kỳ đó. Chúng ta thấy rõ không, chỉ là phương tiện thôi. Chúng ta mà hãy chấp vào phương tiện. Bởi vì những cái đó tôi kêu là ngón tay, mà ngón tay chỉ cái chân lý. Như vậy tóm lại chúng ta khổ vì cái gì đây quý vị? Chúng ta khổ vì cái gì đây quý vị? Nhìn kỹ đây, ở trong này tôi hỏi từng người. Bây giờ cô bị báo cô khổ gì mà cô vô làm vậy là nói từng người đi đường hay tôi không dám khổ cái gì vậy? Bệnh tôi là trong này đạo Phật tôi trị bệnh cho tao, ai mà tao khổ vô đây tôi mới trị bệnh. Tôi hỏi cô bệnh tao khổ vì cái gì, nói tôi nghe đây. Tôi hỏi cô, lý do gì mà cô đau khổ những gì mà cô lại vô làm Di Đà?
Con thấy cái gì nó cũng không có thật, cái chờ nó là nhà con thấy cái chỗ nào thật con vô.
Cái chỗ này đâu có thật đâu.
Thì cái nhẫn là gì? Cái nhẫn là cái thắng. Chứ không có gì hết.
chùa tu nhờ có cái nhẫn, mà cái nhẫn mình ta chữ bà muốn quýnh lại, bà nhờ cái thắng. Chứ bây giờ bà yếu rồi mà bà quýnh lại hồi trẻ là nó quýnh bà chết liền. Thành ra nhờ có cái thắng mà nó làm cho bà kham đau lại. Thành ra người tu chúng ta vô chùa là quý vị là những cái xe mà không thắng, thầy Thông Lai bắt đầu muốn gắn thắng cho quý vị. Thành ra hả mà chỗ nào đẹp đỏ thì thắng lại, chỗ nào đẹp vàng thì thắng từ từ, chỗ nào đẹp thanh thì dọn ra. Hiểu chưa quý vị? Thành ra từ nay quý vị phải hiểu rằng nói nhẫn nhục khó lắm. Gặp thầy cái đi thắng còn tốt không? Thì dạ còn tốt lắm. Thấy không? Thắng không tốt thì thầy định thay bố cho. Thầy thầy định sẽ là chuyên viên làm bố. Thành ra nói như vậy quý vị dễ hiểu hơn. Quý vị mà có thắng rồi đó, ông xã nói câu quý vị chuẩn bị trả lời câu thì gia đình tan nát. Nhưng mà vì có cái thắng, ông nói cho mình thắng cái thuộc lợi mình không có ủi ông, thì gia đình trở nên hạnh phúc hơn. Thành ra vô chùa cái đầu tiên mà tôi tặng cho quý vị trong cái bệnh viện này là cái thắng đó. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, giao cái xe mà không thắng quý vị dám lái từ đây về có sao không? Vậy mà quý vị đâu đây lái mấy chục năm rồi đó. Gặp ai chủng đó đó. Đúng không quý vị? Trời đất ơi, vô đi tôi tặng cho cái thắng mà không biết mang ơn mà còn than khổ. Thật trong này cô đi vì cô là cái xe không thắng. Thành cô đụng trong ủi đó, bây giờ gặp bà này mới cho cái cô nhận là cô gài thắng. Phải không? Thắng mà nó có nhiều loại thắng, là ABS thắng, là thắng tự động nữa đây. Phải không? Đó. Rồi tu vài bữa nữa đó, thắng xong rồi đó, tôi phải gắn cho cô cái là coi như là bách ấm camera. Mình dê dê mà sức trụ người ta đó là nó tiếp. Tức là tôi sẽ gắn cho giờ sau khi mà cô mà đã có thắng ngon rồi là gắn cái bách ấm camera nữa. Hiểu chưa? Rồi vô tu thời gian á, bách ấm camera rồi vẫn chưa biết đường, tôi gắn cho cái navigator để mình đi cho đúng đường. Đúng không quý vị? Hồi xưa mình đi được cái bò đường hỏi thăm chỗ này chỗ kia, đường nào về cực lạc, gặp cái thằng đó nó chỉ tầm bảy tầm bả không ăn, phải không? Thành ra vô chùa đạo và đời không có khác nhau đâu. Mà cái sốt nào mà ngon á thì mình là đầu tiên mình đổ bài vô. Có nhiều cái sốt thích người lắm, nhiều người ở ngoài đời xe thắng ăn bánh ốc hàng người ta bước đèn kêu má chạy ngon, đưa vô cái sốt đó là tự nhiên thắng thư camera bị đứt toàn bộ, như là sắp lộn dần thì cái shop đó quý vị có thương đó là to không quý vị? Có. Vậy mà quý vị nhiều người chạy vô những cái chùa nó suối gì đầm tầm bậy tầm bạ không đó, nó lột thắng của quý vị ra, nó lột máy móc quý vị ra, nó lấy thắng quý vị nó gắn nó bán cho thằng khác, thì quý vị cũng lại đó là lại xì xược cái thằng chủ shop đó. Ha 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 1, pháp tu số 2, pháp tu số 3, pháp tu số 4 rồi cũng phải quy y tùm lum thì chẳng khác nào vô cái tủ lạnh của một cái người về đời mà thấy văn phòng bác sĩ đủ loại hết, chỗ nào cũng có hết. Bác sĩ mắt cũng có, bác sĩ tai cũng có, bác sĩ mũi cũng có, bác sĩ họng cũng có, bác sĩ bao tử cũng có, thì cái người này là bá bệnh luôn. Vì thế rõ ràng không có khác. Khi quý vị hiểu rồi thì quý vị tự trị bệnh quý vị đi, có bệnh bệnh cái gì? Hả? Quý vị có bệnh cái gì? Bây giờ nếu mà mình bệnh cái khẩu, cái miệng thì mình, cái miệng mình nó giống như cái xe là cái bộ phận nào quý vị? Hả? Cái kèn. Bây giờ trong giờ chỉ định của đại chúng 11 giờ mà tự động cái công nghệ như bốn chân là quý vị biết rồi phải không? Ra là nói sao quý vị là yêu cầu cái kèn kêu lớn quá, mà ở Việt Nam á quý vị, tôi lạ lùng tôi không có về mà coi phim á quý vị, trời nó bốn kèn tính nổi không à, mà bên Mỹ mình không có bốn kèn. Bốn kèn mà khi nhiều lắm mà người Mỹ bây giờ nó chửi mình qua mặt là gì là ẩu thì nó có bốn kèn cái thôi, phải không quý vị? Thành ra khi nào mà chúng ta tu khẩu nghiệp là bớt bốn kèn một chút, bớt bốn kèn một chút đó, như vậy thôi phải không? Thành ra nhưng mà cái bà nào mà tu cái loại đó mà tôi nói hoài mà không chịu điều chỉnh cái kèn nó vừa đủ nghe thôi đó thì bác sĩ tôi sẽ điều đó. Nếu mà tôi là cái người có trí huệ, tôi là cái ông thầy trị bệnh thì sao cái bà đó mà cứ bốn kèn cả ngày cả đêm sao, thì tôi phải điều bà ở gần thầy để cho vì thầy thể châu là biết không sẽ sung mày bóp gì bóp đi, tâm chánh định như như bất động mà để đi rồi tao tháo pin ra là coi như xong, phải không? Thì tôi đưa lại cái thầy thể châu thì như vậy đó là nó rất là thoải mái, phải không? Thành ra chúng ta tu tức là chúng ta biết làm sao để mà điều hành những cái người chúng sanh ở trong một cái tập thể này thôi, chứ không có cái gì khó hết. Thành ra đối với sư phụ đó, khi chúng ta hiểu rồi chúng ta Phật pháp bất ly thế giới pháp, nãy giờ tôi giảng không thì quý vị không hiểu mà tôi đem cái này ra là quý vị hiểu ngay, hiểu rõ không? Giảng kiểu này là giảng trực chỉ đó quý vị, giảng ba cái kia danh từ coi như là ngã ngã sở được phân mất công đó, giảng cái này dễ hiểu hơn, phải không? Thành từ đó chúng ta hiểu rồi đó thì sự tu hành nó không khó. Bây giờ giữa thiền tông và tịnh độ tông á có một bất nhị không khác nha quý vị. Bây giờ ai nói được giữa thiền tông tịnh độ tông không khác đâu, à cách hành trì khác nhưng mà cái mục đích đến không khác đâu, ai nói được? Vì tôi mời đại đức Thích Thiện Định ngày nào mới vừa đi qua thằng con rôi về nó mất rồi, nó mất rồi. Thiền tông và tịnh độ tông nói tinh thần của Di Mạng Cật không khác, tức là không hai chỉ là một thôi, chỉ là danh từ thôi, chứ thật ra cái người hành trì là nó chỉ là một. Thầy Thiện Định nó qua bên ông Thượng Linh Phật Tổ giảng giải cho mấy bài là bà trong đạo như khi mà ngài trước khi tôi đã thiền về tịnh độ không khác, quý vị biết pháp môn tịnh độ là dùng câu niệm Phật để thắng cái nghiệp gì của chúng ta, thắng cái nghiệp gì, cái nghiệp gì làm chúng ta rõ trong cái cõi luân hồi này, cái niệm đó quý vị, khẩu nghiệp. Mình rảnh cái mình cứ nói chuyện thị phi, thành ra bây giờ mình nói chuyện thị phi chi bằng chúng ta niệm Phật, thì bên thiền người ta bước vào trong đó, nó có lục diệu pháp môn sổ tức điểm hơi thở. À, một hơi thở vô và hơi thở ra họ điểm một, hơi thở vô hơi thở ra họ điểm hai, sổ tức tức là hơi thở, sổ là điểm đó, tiếng Hán đó. Thì cái đầu tiên trong cái lục diệu pháp môn là sáu con đường bước vào cái cửa thiền tâm á, thì cái bước đầu tiên là điểm hơi thở. Nhưng mà sau này các cái vị tổ sư thiền tông ở bên tịnh độ tông nó nói điếm, điếm hơi thở thì nó có công đức. Thay tại sao không niệm Phật? Niệm Phật lại có công đức hơn. Thành ra thay vì bỏ ra cái điếm hơi thở họ ngồi đó, thì vô là Nam Mô A, ra là Di Đà Phật, vô là Nam Mô A. Thì bây giờ quý vị thấy ngồi một người thì vô điếm, ra điếm một, và một người vô là Nam Mô A, ra Di Đà Phật. Thì các tổ sư tịnh độ là cái này nó có công đức hơn, đúng không quý vị? Rồi một thời gian niệm Phật, thời gian mà khi mà bắt đầu không còn thương ghét, ngồi thiền mà tới cái chỗ mà không còn thương ghét nữa, tức là bên thiền tâm á, thì đạt tới cảnh giới là họ không còn điếm nữa, mà tự nhiên họ không có khởi những cái tâm mà thương ghét dính mắt nữa, thì họ nói ổ điếm như vậy hoài thì vẫn còn hết bệnh rồi, tại sao còn phải mà thở oxy? Hết bệnh rồi tại sao còn phải mang sợi dây sợi nhỡ ở trong bệnh viện này? Thì bắt đầu lột cái dây điểm số ra, và họ tiến trình độ cao hơn là theo hơi thở, là kêu là tùy tức. Giai đoạn thứ hai là theo hơi thở thôi. Lúc đó họ trụ tâm ngay lỗ mũi, hơi thở vô thì họ biết vô, hơi thở ra thì họ biết ra. Và khi mà cái người nào họ bị bệnh á, thì hơi thở vô là hết vô, họ đem không khí sạch, hơi thở ra thì họ biết ra. Và họ thở sâu tới cái lỗ rúng. Người đời thì chỉ thở vô, hít vô tới phổi và ra. Người tu thiền bắt đầu họ thở vô tới đan điền, tới cái lỗ rúng và thở ra. Thành ra cái hơi thở họ đi xuyên vào trong bao tử, xuống tới ruột già ruột non. Họ đi ra, họ lấy đi tất cả những cái khí độc quế chuột. Thành ra ngồi thiền một thời gian thì họ chứng được các bệnh, vì họ dùng cái hơi thở. Và họ đi ra, họ đi vô, họ đi ra. À, quý vị hiểu thì nói không? Thì kêu là tùy tức là những thứ hai. Qua thời gian nếu hơi thở như vậy thì họ nói ủa, ngồi hoài như vậy được cái gì? Chỉ là theo hơi thở không lợi gì nữa. Thì họ nói bây giờ vẫn còn kẹt dòng theo hơi thở ra vô, tức là vẫn còn có cái động. Và họ nói như động như vậy thì không chặt được vào trong thiền. Thì họ tiến lên một cái giai đoạn đó là chỉ là ngưng, không còn nếm hơi thở, không còn theo hơi thở, mà rơi vào. Chẳng hạn như bây giờ bên dân thiền Việt Cộng nó sẽ chuyển hát một cái người nào mà có tội, nó kêu gì? Đình chỉ công tác, có không quý vị? Chỉ chuyển hát có nghĩa là ngưng hết, ngưng lại. Thì họ ngưng lại bắt đầu sao họ lại rơi vào ngủ gục, kêu là hôn trầm. Tại vì quý vị còn điểm hơi thở thì quý vị còn có cái điểm cho quý vị thức, quý vị theo hơi thở quý vị còn cái điểm thức, và cái thứ không theo hơi thở, không điểm hơi thở là kêu là chỉ. Thì dừng 5 phút sau quý vị ngái liền, kêu là hôn trầm. Vừa ngồi hôn trầm thì ông thiền sư lập nó kèm quýnh cái bóp cho dậy, à kêu là cầm cái thiết bàn. Thì ông nói tại sao hôn trầm, mới trình bày là thì em phải đồng quán. Tại vì mà đầu tiên là chỉ là ngưng rồi ngủ gục, quán tưởng đi. Thì lúc đó họ mới cho một cái câu, ai đang ngồi thiền, ông quán cho tôi đi, ai đang ngồi thiền. Thì họ cho ông thầy cho một cái câu thổi đầu, ai đang ngồi thiền. Thì họ tiến tới quán, họ quán. Rồi cái họ đi từ từ, đó là tự động họ tiến lên cấp bậc sơ thiền, thì thiền được họ tu nói. Nhưng mà bên niệm Phật cũng vậy. Đầu tiên vô đây là thầy khuyên cái gì? Niệm Phật, ráng đi con, lấy sông chuỗi đi ngày sau 108 dễ quá, đi 108 rồi thì có thể giống như sông tích không? Thôi đi 10 sông đi con, đi 10 sông rồi cái lâu lâu ghét, hồi tôi nhớ mà thường tôi mà dạy vậy đó. Rồi bây giờ 10 sông rồi nha, ráng đi cho 20 sông, 21 sông. Khi nó sâu rồi, cái là bà thượng nói bây giờ còn kẹt vào cái này, thôi bây giờ niệm Phật mà không có điểm chuỗi nữa, thì bắt đầu chúng ta còn bà mà hở cái gì đó là mô Phật, A Di Đà Phật, mô Phật. Là tại vì cái câu Phật hiệu nó đưa quá nhiều vô. Thì tới cái lúc đó quý vị vẫn còn có một cái pháp môn để tu, còn có một cái cách để mà hành trì, chúng ta vẫn chưa thấy được cái cuốn cảnh của chúng ta là viên mãn cầu trời trong. Thì như vậy cho tới một thời gian cái chỗ gặp nhau giữa thiền với tỉnh là gì? Niệm. Bây giờ cái chỗ mà khi mà cả ông ngồi thiền mà đã có cái cảnh giới mà niệm Phật là ai đó, ngồi thiền là ai, ai đang ngồi niệm Phật, phải đi tới cái trình độ là ai đang niệm Phật đấy. À, tới một lúc nào tôi sẽ mở những cái phần thân, tôi phải cai trị cái này quý vị, mình tôi nói sơ. Thì bên thiền đó họ mới nói thế này, một cái tên mà cứ ngồi thiền này nó sổ mới ra, ngồi trụ tâm và quán tỉnh, tới cái giai đoạn họ quán thì ông kia cũng ngồi về mở con làm gì đó. Con qua giai đoạn kiếm hơi thở chưa? Dạ thưa bà thượng lục tổ, con đã qua giai đoạn sổ tức rồi. Nhà ngươi qua giai đoạn mà theo hơi thở thì tỉnh tức, dạ con qua cái giai đoạn theo hơi thở thì tỉnh tức rồi. Nhà ngươi tới giai đoạn chỉ chưa? Dạ con đã bị hôn trầm và dạ, con được một cách gì thì đi thức chỉ con đã qua giai đoạn hôn trầm rồi. Bây giờ con đang giai đoạn quán, quán là quán chiếu. Ngồi thiền để làm gì? Ai đang ngồi thiền? Ngồi thiền là cái xác ngồi hay là cái tâm ngồi? Tìm ra con số. Thì lúc đó lục tổ nhà ngươi quán mà đã tìm ra con trả lời chưa? Nó dạy con chưa trả lời. Thì lục tổ mới nói câu này: bên ngoài lìa các tướng là thiền, bên tâm tông chẳng loạn là định. Hiểu chưa? Bây giờ ông ngồi, ông cứ ngồi ông thiền hoài một ngày 10 tiếng đồng hồ, nhưng mà vừa xả thiền ra thì người ta chậm cái là ông nổi sân. Ông thấy có tướng người nói xấu, thấy có tướng đàn bà, thấy có tướng đàn ông, tướng có người đẹp, tướng người xấu, tướng con học đức dễ thương, tướng thầy dạy định là dễ ghét. Thì như vậy bên ngoài ông chưa liền các tiếng, không có ngồi 100 năm cũng không phải là ngồi. Thành ra lục tổ mới nói gặp các tướng xấu tốt, các tướng người thiện người ác, mà mình lìa được các tướng gọi là thiền. Bên trong tâm chánh định như như bất động gọi là bên trong tâm chẳng loạn là định. Thì ngay cái câu đó lục tổ khai thị xong thì cái ông này ông lọt vào trong cái cửa thiền và ông không còn kẹt vào ở trong đó phải ngồi nữa. Tức là khi đi đứng nằm ngồi mà gặp các tướng khen tướng chê, những người chửi rủa, những người mà cũng như là bà phòng cảnh báo mà sau này có đi mà gặp ai mà đối xử mà tệ bạc, cái tướng tệ bạc, cái tướng mà quân tử tào, cái tướng mà coi như giả nhân giả nghĩa, bà cũng không có nữa. Thì bên ngoài liền các tướng là thiền, bên trong mà tâm chẳng loạn là định. Thì bây giờ ám lại tịnh độ gặp nhau chứ gì? Bên ngoài liền các tướng là niệm, bên trong tâm chẳng loạn là Phật. Giống nhau không quý vị? Hả? Bây giờ tôi hỏi một người suốt ngày cái đi niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật quay, nhưng mà hở thấy cái tướng gì là phê bình, xuống dưới ăn, bữa nay sao có cà ri dở quá vậy? Ê, có Hồng Minh, bữa nay sáng nấu cháo sao mặn quá vậy? Là bên ngoài mình cái tướng nào mình cũng chính hết, thì không phải là niệm. Và bên trong đó thì tâm lúc nào cũng loạn hết. Ngồi đây niệm Phật mà nghĩ không biết là cái tiệm neo bây giờ, không biết cái ngày chủ nhật nó mất khách không, rồi không biết là con mình ai lo không, không biết ở nhà chả có ai nấu ăn không. Thì ngồi đây thì cái miệng niệm Phật, cái thân ở đây trong chuỗi đầy đủ hết, thọ mắt quan tai thọ đủ giới hết, nhưng mà bên trong tâm loạn tùm lum hết thì không phải là Phật. Bên ngoài lìa các tướng là niệm, à bên trong tâm chẳng loạn là Phật. Rõ ràng chưa? Đó là cái chỗ gặp nhau giữa thiền tâm và tịnh độ tâm. Người nào ngồi thiền ngoài mà hở ra xả thiền ra là cái xe không có thắng, phải không? Thì mình nói sao? Bên ngoài lìa các tướng là thiền, bên trong tâm chẳng loạn là định. Người nào niệm Phật liên tục mà gặp đâu là coi như là đụng người ta đó, xe không có thắng, sân si đầy đủ. Ê, bên ngoài lìa các tướng là niệm, bên trong tâm chẳng loạn là Phật. Rất là đơn giản. Gặp nhau có thiền tâm và tịnh độ tâm. À, quý vị thấy rõ như vậy. À, rồi bây giờ có cái ông kia, bây giờ ông chấp ngồi nhau, ê mày ngồi ngồi dở coi, ê ngồi này ngồi bán già đồ dỗ, ta ngồi chiếc già. Bán già là ngồi chân phải trên chân trái, hai chân trái trên chân phải, thì ngồi trong thời thiền thời gian là mấy thiền sinh họ dựa vào cái đó để họ ngã mạng với nhau. Tay nào mà ngồi được kiết già là ngồi như Đức Phật Thích Ca, là tay đó, ê tao ngồi cái này khó nên là mày ngồi không được, dựa vào cái ngồi để mà ngã mạng với nhau. Ở trong tu tịnh độ chúng ta thì dựa vào ai tụng kinh giỏi, tụng lăng nghiêm nhẫn chúng giỏi để mà khởi cái tâm ngã lên. Thì bất thiền họ dựa vào cái gì? Họ không có dựa, họ dựa vào cái kiếp già, thì rốt cuộc mình là cái ông thầy thiền tông thì mình phải làm sao cho họ tỉnh, cho họ kẹt vào cái đó hả? À thì tôi sẽ có những cái công nghệ để tôi giảng. Ví dụ như hai cái ông đang cãi nhau vậy, ông này dở với thầy, ông ngồi bắn già có nửa kiếp không đau, còn con ngồi kiếp già 2 tiếng là không đau. À và tôi mới giải thế này, nếu tôi là người tổ sư thiền tôi sẽ nói thật cái này: bên ngoài đối với các cảnh thiện ác tâm chẳng khởi, các cảnh gọi là thọ, bên trong thấy tự tánh của mình như như bất động gọi là thiền. Hiểu chưa quý vị? Bên ngoài đối cảnh vô tâm là thọ, bên trong nghĩa là tâm chánh định là thiền, chứ không có phải là ngồi vào kiết già hay bạch già. Thì cũng vậy, người nào mà tụng kinh niệm Phật giỏi quá rồi thì tôi là cái người mà tổ sư của tịnh độ tâm. Bên ngoài đối với các cảnh thiện ác mà tâm chẳng chạy theo thiện ác gọi là niệm, bên trong thấy mình có tự tánh A Di Đà thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác gọi là Phật. Không khác cái gì hết rồi. Khi mà chúng ta hiểu tới cái chỗ tối cao của thiền tông và tịnh độ tông, thì bây giờ đi trở lại cái mật tông là cái gì, tại sao kêu là mật, là đối với gì, tại sao kêu là mật? Đó là dịch theo cái từ đầu sơ cấp, mật là không phổ biến. Mà đạo Phật không có cái chuyện giấu giếm nha quý vị. Cái gì giấu giếm không phải đạo Phật, đúng không thầy? Thầy định chúng ta dịch chữ mật là giấu, đúng sai. Hồi đó tôi mới học mật tông cũng là sai. Ai dịch được mật là gì? Cái đó là nói theo cái phương tiện bình thường. Thật ra đó, chúng ta có thấy được con mắt chúng ta không? Con mắt thấy người khác, thấy con mắt của người khác mà tôi có thấy con mắt tôi không? À, tại sao tôi không thấy được tôi? Tại sao không thấy được tôi? Vì mắt trên mặt nên không thấy mặt. Cái mắt mình á, nó ở trên mặt nên nó không thấy được nó. Có phải là chân tâm hiện hữu ngay đây mà chúng ta không thấy không? Chỉ thấy người đối diện mà thôi. Mặt đối diện thì nhiều vô số kể, không mặt nào giống dưới mặt nào. Qua đối diện mới hai mình có mặt. Có mặt trong đời, có mặt trong ta. Mặt trong ta nằm hoài sắc tướng, dù có soi cũng chỉ thấy mặt người. Như mà thấy bao người trước mắt, khoảng cách trong hoài là khoảng cách giữa giả và chân. Khi phàm ngã không còn nhìn mặt giả, chân ngã hiện bài nói nhỏ bên tai, tướng của ta cũng là tướng giả, chớ hoài công tìm kiếm làm gì. Hãy vui sống với những gì đang giả, để thấy ra thật tánh của niềm vui. Thật tánh đó không đến từ đồ giả, mà đến từ ngộ được niết bàn, vốn hiện có ngay trong hiện tại. Càng tìm xa càng lạc mất lối về. Nghĩa là cái mật đó là mình có một cái phật tánh bằng với chư Phật mà mình không thấy được. Như người tu hành đó, phân tích chúng ta có mấy tâm quý vị? Mấy tâm hả? Thường thường chúng ta nói là dễ nói chứ là có chân tâm và vọng tâm, phải không? À nhưng mà thật ra chúng ta có 3 tâm nữa. Quý vị biết 3 tâm đó là 3 tâm gì không? À, có 3 tâm là thì không phải là 1 tâm. À, ai thấy được chúng ta có 3 tâm? Cái dòng tâm dễ thấy lắm. À, chúng ta có 3 tâm, cái người tu tịnh độ và tu thiền một thời gian sẽ thấy chúng ta có 3 cái tâm, chứ không phải 1 tâm. Phân tích kỹ là 3 tâm. Cái tâm đầu tiên là cái tâm dính mắt, cái tâm thương ghét, cái tâm điên đảo. Cái tâm đó tượng trưng cho cái chiếc gương dính đầy bụi, ai cũng có. Tu niệm Phật, tu ngồi thiền một thời gian thì chúng ta đạt đến là nhất tâm. Cái tâm đó chưa có giải thoát, chưa là nhất tâm thôi, cũng gọi là chánh tâm. Tâm không lai chuyển, không diêm theo ngoại cảnh. Ví dụ như mặt nước không chút gợn sóng, chưa là chánh tâm. Tu niệm Phật thời gian chúng ta đạt được chánh tâm, nhưng mà cái tâm đó cũng chưa phải là chân tâm. Chân tâm là tâm thanh tịnh, trong sạch sáng suốt như mặt gương sạch, không hạt bụi, có đỏ hiện đỏ, có xanh hiện xanh, có đàn bà hiện đàn bà, có đàn ông hiện đàn ông, có đẹp hiện đẹp, có xấu hiện xấu. Nhưng mà cái tâm đó không dính mắt, cái tâm đó là cái tâm cuối cùng được kêu là kệ chân tâm. Mà cái chân tâm đó được Thượng Tổ nói qua cái bài kệ: Bồ đề vốn chẳng thọ, gương sáng cũng chẳng đài, xưa nay không một phần, chỗ nào dính bụi dơ. Thì cái đầu tiên mà chúng ta tu á, chúng ta hàng phục dòng tâm, và chúng ta làm sao đạt đến nhất tâm. À, tâm chánh định như như bất loạn, cái tâm đó chỉ mới là nhất tâm thôi. Tại vì hãy mà có loạn tức là có động, hãy mà có tịnh, hãy có sạch là có dơ. Mà chúng ta còn coi cái tâm, mà cái tâm đó nó không có sạch, nó không có dơ, nó liền tất cả các thứ. Thành cái chân tâm là cái tâm nó, nếu mình nói cái tâm này mà mình nói còn thanh tịnh thì chúng ta vẫn còn cắt cái tâm đó một cái dơ nữa. Thành chúng ta hiểu rồi, cái người niệm Phật chỉ đạt được nhất tâm chứ chưa bao giờ đạt chân tâm. Và người tu thiền cũng tới được nhất tâm thôi, là tới cái trạng đại mà, cái trạng thái mà tự họ lọt vô, chứ không ông thầy nào chỉ lọt vô cái tâm này hết. Thì tóm lại, tu thiền, tu tịnh độ, cái mục đích của chúng ta chỉ là phương tiện thôi. À, chứ không có cái gì hết rồi. Tất cả những cái đó chỉ là phương tiện để trị cho quý vị hết bệnh. Quý vị vô đàn thiền sư này, quý vị gửi tùm lum hết là tại sao không hết bệnh vậy? Có người hết, có người không? Do cái nghiệp, cái phước duyên đó là nói cho đêm vô một. Nhưng mà quý vị có đọc những cái câu kinh môn thường của Đức Phật không? Nghĩ đến thân thể thì được cầu không bệnh tật. Có câu kinh đó không? Vì không bệnh tật thì tham dục nổi lên. Một cái người mà họ đang bị bệnh ung thư, tôi thí dụ như là cô Nguyên Ngọc, lúc cô khám bệnh ra mà cô bị ung thư rồi, cô có còn nghĩ tới đầu tư mua cái gì nữa không? Cô có nghĩ mà về giữ cho quà cho đội nữa không? Cô không nghĩ gì hết. Cô nghĩ làm sao để cho hết bệnh để mà tu thiền trong nữa, phải không? Thì cái đầu tiên là cô chỉ trong hết bệnh thôi, vô tình cô nhất tâm vào cái chỗ là hết bệnh. Nhưng mà hết bệnh rồi thì bắt đầu nghĩ tới cái chuyện khác. Thành ra cái chìa khóa mà của thầy đại nguyện sư tôi chưa thấy ai gửi cái sớ là: xin Phật từ bi giúp cho con làm sao con khai mở cái trí huệ để con bớt tham bớt sân bớt si. Mà bớt tham bớt sân bớt si thì tự nhiên bớt bệnh. Tại sao vậy? Ồ, nhiều người gửi những cái sớ bệnh nhức đầu, người gửi sớ bệnh đau bao tử, người gửi sớ bị bệnh này bệnh kia. Nhưng mà tôi thấy rõ bệnh ung thư thì nó giết quý vị chỉ có một đời, mà cái bệnh tham bệnh sân nó giết quý vị nhiều đời nhiều kiếp đó, quý vị không thấy hả? Tôi nói cho quý vị nghe, một cái người mà đang mang bệnh ung thư nhưng mà người đó không còn tham, người đó không còn sân, người đó đang có sự tỉnh giác, người đó nằm trên cái phòng giảng sanh, chúng ta là hộ niệm, người đó giảng sanh không quý vị? Người đó không bệnh ung thư, người đó tim còn tốt, gan còn tốt, nhưng mà rồi già quá rồi tự nhiên là coi như tự nhiên là bệnh già là nó có lúc cơ thể nó là coi như nó đi xuống rồi, nó phải đi cái coi như tuổi hết lửa tắt rồi. Tự nhiên những người mà tới chín mấy tuổi là tới cái đốt là phải chết thôi. Người đó không bị ung thư mà chết vì bệnh già. Thì tôi nói cái đơn giản nữa, cái người này mắt không có mờ, tai không biết, van tim còn tốt, không bị cao mỡ, không bị cao máu, hoàn toàn sức khỏe 20/20, đùng một cái động đất xảy ra sụp xuống chết. Người đó đi gì đâu quý vị? Người đó không bệnh, đi theo, nhưng mà người đó tham sân si đầy đủ, người đó sẽ đi theo nghiệp tham sân si của họ. Tham nhiều thì đi theo dòng cái loài ngạ quỷ, sân nhiều đi vào cái loại mà địa ngục, si nhiều đi vào là súc sanh. Còn một người đó vừa là tiểu đường, vừa là cao máu, vừa là coi như là hư thận, vừa là bị ung thư, nhưng mà người này thân có bệnh và tâm không có bệnh gì hết, tâm của họ hoàn toàn trong sạch, họ không có tham sân si. chữa ngọt mà chúng ta không chữa gốc. Chúng ta cái cần trị là cái tâm bệnh tham, bệnh sân, bệnh si, mà chúng ta cứ trị cái bệnh ngọt không à. Tôi giải rất là rõ ràng. Bây giờ tôi nói ví dụ, bây giờ một người nhẹ nhàng như thầy Thầy Như, bây giờ thấy thầy Thầy Như sau mấy tháng ở bên làng tụng kinh không giỏi, niệm Phật không giỏi, trì chú không giỏi, mà ngày qua ông bước vô có nhiều người nhìn không ra ông là Thầy Như, cái gì cái chú thảo công anh không hả? Thì như vậy ông đâu phải là tụng kinh giỏi, là tu thảo văn minh. Ông tu mà cái tâm là nhẹ nhàng, gặp ai ông cũng cười, gặp ai ông cũng khiêm hạ. Thì như vậy ra một người tụng kinh rất là giỏi, niệm Phật cũng là giỏi, là như vậy đùng cái động đất xảy ra sập cái đàn Di Đà bên kia, thì thầy Thầy Như sẽ đi lên hay đi xuống cái gì? Thầy Như đi lên, mặc dù không tụng chú lên đi, không tụng chú lại đi, không có cái giải pháp, chỉ biết sách cái chìa khóa đi mở cửa là ai sai mua gì làm đó, coi như là chạy lung tung lăng tăng. Nhưng mà thầy sẽ đi lên à, sau khi thầy bán ông tụng kinh giỏi, thầy bán nó mất rồi, ông tụng lên nghiêm giỏi, ông niệm Phật giỏi, tôi đã điều ông đi chỗ này chỗ kia, nhưng mà ông còn phiền não ông đã sẵn cái thì ông phải đi xuống. Tôi nói xin lỗi không phải, nhưng mà để thí dụ cho thấy thầy không có ý gì, nhưng mà để thí dụ cho thôi. Thì như vậy quý vị thấy rõ ràng chưa? Hả? Hiểu được cái câu chuyện phá tu chưa? Quý vị thấy thầy Thầy Như khi đến cái làng này 4 năm về trước, răng không có, dưới thì mang dép, xách cái chai nước, đi lang thang, cầm cái chổi quét, có không quý vị? Ai đã thấy cái cảnh thầy Thầy Như rồi xin cầm chai nước lọc, cứ quét chỗ này, quét chỗ kia, răng cười ra thì nói đúng không ạ? À, như một cái tên là coi như là thất tình ở đâu biết bây giờ đó. Đi về đây bước vô ông kia là ông thầy nào tới lúc Thầy Như trời cũng nhìn không ra. Hôm qua quý vị thấy thầy Thầy Như vô không? Tướng hảo quang minh ai cũng thương hết trời, phải không quý vị? Thành ra cái vấn đề chúng ta đó, cái tu hành ở trong cái tâm thôi à, nó có hai loại, tu tướng và tu tâm. Thì thầy Thầy Như là cái người đang tu tâm, và những người nào mà tu tướng thì thấy rất là ngon lành. Nhưng mà khi mà nghiệp nó đến thì chỉ có tu tánh mới cứu được cái tu tướng, không ai cứu được chúng ta hết. Hiểu dùm cho này cái chuyện phá bữa nay tôi mở rõ luôn, không có gì, sự tu hành đó không có gì nhiều lắm cái gì. Quý vị khủng hoảng gì cái cơn đau bệnh này kia, thật ra đó quý vị làm ơn đi, những người nào bị ung thư người đó đại phúc đức. Tại sao vậy? Vì người bị ung thư đó là nằm trong cái câu kinh cầu cho con tháp biết ngày, biết giờ, biết khách, biết rài tánh linh. Mà thường thường bác sĩ ấy, thì bác sĩ sang âm hạ thời kỳ thứ tư ung thư gan còn 3 tháng nữa lo lắng thu xếp đi. Có không quý vị? Mình biết được trong 3 tháng đó thì mình đưa chạy rút đi. Sở dĩ Phật khen loài người là cái tên cái loài nó về là sao vậy? Vì chết biết trước thời gian à, chúng ta có thời gian để mà chúng ta còn trên cái bà vợ của ông trời đấu sức. Giờ ông trời giờ coi như là đau đợi, sáng ra đi bay leo lên cái mạng đà la hái hoa, dùng cái cành hoa xuống cho một cái bà vợ của ông trời đau lợi nữa. Nhớ nhà bữa nay là hái hoa màu hồng nha, thì cái bà kia tôi thấy cái hoạch á có màu trắng đẹp hơn. Hái bà liền xuống, bà kia dùng một cái bà này nổi xanh, tại sao tôi đưa qua bà vậy, nổi xanh một cái mất công đức rớt cái một từ ở trên khỏi trời đau lợi rớt xuống thành sao vậy ngay, không có một cái gì qua nữa. Vì quá xanh, quá xanh là quá lên, và khi mình nổi xanh rớt cái mình xuống. Còn loài người chúng ta đó, mà muốn đổi từ cái cảnh này mình, thì chúng ta còn cái thân là phải từ từ, là thành ra chúng ta có cái thời gian để chúng ta chuyển đổi. Quý vị để ý chứ, ai mà nó từng có kinh nghiệm về mấy ông chồng bà bóng, đã từng thấy ở nhà gần những cái cảnh mà lên chồng lên bóng, biết chưa? Chúng ta sẽ coi đây. Mấy cái người mà lên chồng lên bóng nó dụ như một cái bà ngũ hành hay là bà phủ duyên biệt nữ mới nhập vô thôi, mà mình chê mà cái mà nổi xanh nó muốn đánh mình liền, tại vì họ không có cái thắng. Còn lời người mình á, mặc dù mình giận tiếng gan nhưng mà mình có cái thắng là mình giận ở ngoài mặt, giận cười nhưng mà trong là giận được. Thành cái thân tứ đại này nó là cái thắng để mà thắng chúng ta khi chúng ta khác với loài trời. Thỏa mãn loài trời mấy triệu năm, nhưng mà sau này tôi nghiên cứu về mặt tâm tôi mới thấy cái nghề gỗ qua hết phút rất là bụp luôn, rất liền. Còn loài người chúng ta có được 3 tháng cảnh cáo ung thư rồi vô trong hết mình đó, tôi bảo đảm cái gì, cái gì tôi nói rằng tôi không bao tâm được chết á, quý vị vẫn nhận sanh được. Áp dụng cái gì? Áp dụng kinh Di Đà, niệm Phật từ một ngày tới bảy ngày, đạt được cái chủng nhất tâm này, nhất hướng. Bây giờ tôi giả sử như bây giờ quý vị tu là phè đó, nhưng mà giờ bác sĩ nói một tuần nữa người này chết, hết bệnh cho báo cáo, bây giờ phải từng nó chết. Cho nên bây giờ con tạo nhiều tội nhà con, không ra tu bây giờ con không ngờ con từng nó chết là sao nữa. Trong 7 ngày này con có thể niệm Phật 7 ngày được không? Nói, dạ con niệm 7 ngày chắc con phải tiếp, con tiếp cháu nó về nó thăm lịch buổi, con về là 6 ngày nữa con, dạ con phải tiếp sư gia nữa. Bây giờ 5 ngày được không? Bây giờ con còn phải làm cái nguyên kêu luật sư hẹn rồi. 4 ngày được không? Dạ 4 ngày con còn hai cái tiệm neo chưa có sang xong. 3 ngày được không? Nói dạ 3 ngày, nhưng mà mấy ngày nay thị trường chứng khoán nó xuống nhiều quá, con biểu là rút ra. Phong lôi khe của mấy ngày nay nó mất coi như là tầm mấy ngàn điểm luôn. 2 ngày được không? Nói dạ không được 2 ngày. Bây giờ là cái nhà hoàng con thì con muốn đổi lên đây, tại vì nhà hoàng dưới kia nó không được làm lễ trong ngày. 1 ngày được là được. Con có 1 ngày ok. Rồi từ đây 24 tiếng đại chúng giờ đây niệm Phật, niệm 24 tiếng không nghĩ gì hết, vì tới giờ sẽ chết. Tôi hẹn nhà hoàng rồi mà chỉ còn có 24 tiếng dẫn dạng sanh dụng như thường đó, quý vị. Chỉ cần một ngày thôi. Có một trình độ chúng ta nếu biết nhiều hạ. Mà đừng nghe như vậy là nói thầy chúng ta nói tu có ngày được rồi, nó ra quán hưởng đi. Không phải vậy đâu. Nói là tôi nói chút danh mà tệ nhất đó quý vị. Hiểu chưa? Quý vị cứ tin thầy đi. Bà nào mà chỉ nói còn từng nó chết, tôi vẫn nhờ lên tôi làm cho quý vị coi. Không có sợ. Tại vì mình biết chỉ có nhiêu đó rồi. Là tôi cho quý bà đó điều với tôi là bằng cả điều ở đâu điều nữa, là coi tới ngày mà 24 tiếng tôi vẫn làm được cho quý vị. Áp dụng ra cái kinh A Di Đà. Nếu phật một ngày thôi. Nhưng mà tại sao giờ chúng ta tu, chúng ta hăng lắm, giờ chúng ta tu chúng ta vui vẻ. Trong 2 ngày nay tôi bảo đảm quý vị là quý vị tâm rất là quan hệ, vui vẻ, tụng kinh niệm Phật nghe pháp. Nhưng mà vừa về tới nhà là bắt đầu phiền não nó nổi lên rồi. Tại sao phiền não? Tiền thật ra thì nhất là cuối tháng mà vô đầu tháng bắt đầu dở thùng thơ ra biêu nó về cái đó. Biêu điện thoại, biêu internet, biêu siêu răng, biêu bác sĩ. Rồi trường học bây giờ vừa rồi con mình học để sạc, biết sao có thực sạc mua đồ để bác sĩ mua trời nó biêu về đúng thứ hết. Thì bắt đầu nổi phiền não đối diện với sự thật. Nhưng mà quý vị cứ nghĩ đi. Quý vị tưởng những cái chuyện long trời lở đất không giải quyết được, nhưng mà không có gì bằng cái chết á. Vậy sáng mình tụng kinh á, ngày nay lại đã qua rồi. Mạng căn quyết mạch lần hồi khô khan, dường như cá cạn ở ao, khổ thiên nào có chút gì vui đâu. Cần tu như lửa cháy đầu, là mấy bạn có tóc lửa nó cháy, mấy đầu trọc mấy đầu cháy. Đừng cho trái mũi như chầu để dương. Ông vua, ông vua ngày xưa mà ông kêu đi chầu là mới đi đúng giờ. Chiếc thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mắt, phải lo phương cứu mình. Đọc như con két vậy nè. Phải không? Quý vị, cái bài kệ đó là bài kệ hàng ngày chư tổ soạn ra cho mình đủ thứ để mà mình tu hết nè. Phải chuỗi có, dây chuyền oxy có, máy đo huyết áp có, phải không? Máy thử cholesterol có, máy thử tiểu đường, chúng ta đầy đủ đồ nghề hết mà chúng ta không chịu xài cho hết mình. Phải không? Rồi cái câu nữa là Phật nói là pháp còn phải bỏ. Tức là khi chúng ta hết bệnh rồi, dục hết cái sợi dây đeo nước biển đi. Hiểu chưa quý vị? Thành ra khi chúng ta hiểu được Phật pháp mà hiểu rồi là chúng ta không có đòi hỏi nhiều. Cái câu đó là thị nhật dĩ quá, mạng diệt thì giảm, như thiểu thị thư, tư hữu hà lạc. Đại chúng đương cầu tinh tấn, như cứu đầu nhiên, đảm nhiệm vô thường. Nhật thực phóng dật, đừng phóng dật, đừng có rung lại cái tâm mình. Thì như vậy quý vị thấy tu nó dễ dàng lắm. Mật tâm là biết rằng mình có một cái Phật tánh không Phật ở trong mình này, mà phải tìm ra không Phật đó, kêu là kiếm tánh đó quý vị. Ngày nào quý vị kiếm tánh là ngày đó hết còn mật nữa. Hiểu chưa? Chữ mật tông có nghĩa là vậy. Thiền tông là gì? Thiền tông là gì? Bên ngoài đối cảnh vô tâm không có cần ngồi thiền. Không phải tỏ mới là thiền, đi đứng nằm ngồi đều là thiền đó. Lúc tổ dạy là tiếp thu rất là đơn giản. Thương ghét rồi thương ghét được thể lòng, nằm duỗi ra chân ngủ mà vẫn chưa có phần, ông thể dư đó, ông ngủ cũng thoải mái lắm, tới giờ là nghiêm ông đâu có tụng được đâu, ông ngủ mà. Phải không thầy thầy định, à, ông không thương ông ghét ai đó, từ người đi và tới giờ hát xuất thân nè, à, nhưng mà ông phúc đức rất là lớn đúng quý vị. Cái người thứ hai vào trong tăng đoàn tôi là sư chú thầy Khâm đúng quý vị, à, ông mình năm sáu vợ đúng quý vị, chẳng có lạ gì hết, tạm dễ thương quá, thật nhiều người đàn bà thương ông. Ông về đây ông lên kép, quý vị thấy thầy Khâm về làm cho nó làm, sư chú thầy Khâm về đây mấy ngày làm lên kép bây giờ mua cái xe để qua bên làm, có làm phiền thì mấy sư cô học là chứ không có không, sư chú thầy Khâm không làm phiền cho mấy bà hết phải không, là quý vị thấy tu như vậy đi tới đâu cũng không làm não loạn chúng sanh, thì cái đó là tu rồi quý vị. Thành ra từ đó chúng ta thấy Phật pháp vô cùng nhiều. Mấy cái ông mà không có rành, không có biết nhiều cái ông rất là tự nhiên cái ông, rất là đơn giản. Và quý vị thấy cái dễ thương. Một cái điểm rất là lạ nha. Hồi cái ông này ông còn ngoài đời là thì bà vợ thứ năm đó có thương không? Bà nói được công giáo. Rồi ông này mà tu cái gì? Thì bà này coi ông như một cái người len kép để mà làm việc nhà, làm việc dương. Cho tới khi mà ông mua miếng đất vô lạc là gì đã. Tôi giúp mình là bà gọi tôi bằng cực len, bà nói thầy trả lại cho tôi cái tiền đó. Vì cái ông này, ông ký trách mà không có sự đồng ý của tôi hỏi ông nào. Ông nói là ông Minh Lao, tại vì ông tên Minh mà họ Lao là người Hoa. Cho nên tôi cái lực tôi là mua đất trong làng, người nào mua người tôi điêu là tôi biết cô là ai. Bây giờ cô tự nhiên cô xin là vợ ông. Rồi cô biểu tôi gửi cái trách nhiệm cho cô, lấy gì là một chứng. À, cái đó nói tôi là người công giáo, ông là không ai, tôi là không biết. Sau khi tôi đi ngược dòng, tôi hỏi nhiều cộng đồng, nói, cái ông này sư phụ biết không? Cái ông này là cách đây 2007-2008 á. 2008 á là, ông là cái người chở tài xế. Ông lái một cái xe 12 chỗ ngồi, ông chở một hơn 11 cái tà Phật tử. Đi từ ông La Mô Ma qua tham dự pháp tu lần đầu tiên tôi mở ở Từ Bi Đạo Tràng ở bên Thái Sinh. Sau đó ông quy y tôi trong ngay cái ngày đó, và sau đó ông lại chở một cái đoàn Phật tử từ ông La Mô Ma đi lên tiểu bang Arkansas, tiểu bang của tổng thống Bill Clinton, để mà giữ một cái pháp tu của tôi. Sau đó tôi nói tôi thứ ba thì chị của mình không đến làm, tôi hỏi sao vậy? Nói dạ tại vì mấy cái bà đó nghe mấy cái ông thầy tại ông La Hồng Ma nói sư phụ là cộng sản, là công an, là ma tăng, thành ra bỏ hết rồi. Tôi nói sao con không bỏ? Ông nói tại con đâu có thấy đâu, chị nghe mà không thấy con có tin thì nào mà thấy thì nghe con mới bỏ. À rồi thời gian ông ở với một cái ông thượng tọ ở trong cái ngôi chùa tôi tạm tôi không biết tên. Ông làm công quả cho ngôi chùa đó. Và cái ngôi chùa đó thì cái vị thượng tọa nó cứ nói xấu tôi hàng ngày với ông, mà nói xấu từ 2005 mà cho tới 2013 nói 8 năm như vậy. Biểu bỏ trong đây, ông không bỏ. Cho tới khi mà ông qua phục vụ cho tôi đó thì tôi thấy dễ thương quá, tôi nói bây giờ vợ con xong chưa đi tu đi. Ông đang nhiêu tuổi nó già con. Tôi ông nhỏ hơn tôi tuổi, cũng vào hàng xám rồi tôi đi tu đi vô thường nó đến. Ông còn vợ con gì nó nói dạ con ly dị vợ rồi, tôi nói ồ vậy tốt. Cái tôi nói vậy thì thu xếp vô đây đi mua cách tức ông có rồi kéo nhà vô đi, ông kéo nhà vô. Ông kéo nhà vô xong xuôi thì tại tại Minh đồ phụ làm cái rút lên cho cái xe. Tôi hỏi vậy ly dị vợ rồi sao mà không chịu đi tu đó dạ. Con đi vợ con vợ đầu tiên số 1 chứ còn con còn con vợ số 2. Cái tôi nói vậy thì về hỏi bà giờ hai tôi giờ kêu bà vô đây thì giảng cho bà về pháp nó dạ. Hai ba ngày sau ông cũng nói gì. Tôi nói đưa bà hai vô đây nhưng nó nói dạ. Cái bà hai đã đi vậy rồi con còn bà ba. Cái tôi nói vậy thì kêu bà ba vô đây đi con. Vô đi giải quyết chứ bây giờ ngày kia có cái bà gọi thầy bà đòi trả tiền lại nó vợ chồng á thì của chồng trong vợ phải có sự đồng ý của vợ, nếu không con vô đi thì não đó. Ở đây giờ bà ba đã ly dị rồi nhưng mà còn bà Tư. Tôi nói ông nói thiệt rồi nó chơi nó dạ thiệt. Mà bà Tư ly dị chưa nó dạ ly dị rồi nó vậy thì sao sói rồi mưa gió sẽ xong hết rồi. Rồi có cái gì lạ không? Con dạ con làm xong rồi. Rồi vậy con ngủ đâu con? Con làm giới này dạ không? Con ngủ dưới sàn nhà. Rồi hỏi sao? Rồi bà vợ con sao nó dạ? À, khuya cái bà mò mò ra, bà thấy con ngủ, bà thuộc bà hỏi anh ơi anh, nằm chi dưới đất tội có vô buồn ngủ với em? Rồi ông sao? Ông nói dạ con biết bà dụ chứ. Nhưng mà tại vì sao ông không có động tâm? Nó dạ con nhớ sư phụ hồi tiền giới ở bên Colorado đó. Sư phụ có truyền con cái giới mà con rất là sợ. Nguyện từ đây tới ngày thành Phật không bao giờ dâm dục. Quý vị nhớ cái giới ông tôi truyền không? Thành ra con hoảng hồn rồi. Chứ sư phụ nói chuyện trong đời này thì con có thể bị bả dụ vào tại cái câu mà cái ông này có cái tấm là khi mà ông hứa rồi ông không bao giờ ông làm sai lần nữa. Về ngủ dưới đất mà vô cũng khai thể họ giữ vợ con có là dụ nhưng mà con không. Con vẫn nói không, tôi vẫn giữ giới gì. Từ đây tới ngày thành Phật tôi không được phá cái giới dâm dục nữa. Thì cái người này là không chắc đâu quý vị. Ở cái đoàn với 12 bà Phật tử vợ 12 bà Tám đi thăm thầy ông chính là người đại sẽ con quy thầy. Sau này mấy bà thi vị người ta nói thì khi bỏ thầy hết có mình ông không bỏ mà vẫn mua đất trong làm rồi à, về phục vụ cho cái chùa đó mà cái ông thầy đó nó xấu thầy hàng ngày để sợ bất tâm vậy mà không dẫn theo thầy. Thành ra cái loại đó là chắc đâu quý vị. Mà về vẫn lo cho vợ. Rồi ông thầy kia cần làm thì ông hỏi cho nó cứ việc qua bên kia làm. Không có sao hết. Thành ra một bộ kêu thầy hỏi tại sao mà ông không ra cho ông ăn cái gì mà ông buồn mấy chút lúc mà ông mê như vậy. Ông nói chả có mùi gì hết. Tại tôi qua bệnh tôi thấy thịt đó tổng ra cái biểu coi là thầy có cần gì về làm. Thầy tổng ra cái biểu giúp cho thầy mà thầy cứ nói xấu thầy tổng ra không. Thì tôi thấy rõ ràng là ông xấu với thầy tổng ra không có xấu. Thầy làm sao mà tôi bỏ ông được. Rất là dễ thương. Thành từ chỗ đó quý vị thấy cái tu nó đâu có nhiều đâu quý vị. Không nhiều. Tôi không nhiều ha. Thành từ đó quý vị thấy rõ ràng áp dụng cho thầy để thầy đưa lên bằng cân của mình. Một người với ông thể khóc, một người với ông thể như phải không? Dạ tôi xin lỗi, dạ đưa thầy thể định vô nữa. Thầy thể định giỏi lắm. Nhưng mà động đất sau cái rầm thầy thể định chưa chắc lên mời ông lên. Đúng không thầy thể định? Tại vì mình còn thương ghét ở trong lòng, mình còn thấy trái tai gai mắt, mình còn thấy những cái chuyện bực mình tại vì cái nghiệp ông hiệu trưởng cứ đi vòng vòng rồi coi giáo viên cái dạy học trò nó sao phải không. Bên phà bên ngoài lúc này thầy thể định lìa bớt các tướng là đúng sai rồi. Hồi xưa là ông đi vòng vòng ông đi kiểm soát cái máy giặt chứ khổ gỗ đàn ra tính thế mà nó giặt có một cái quần ông hồi nước có kỳ sao giá cái giấy không được giặt một cái quần. Như vậy là thầy thể định bên ngoài chưa lìa các tướng không phải là niệm. Rồi bên trong là sao? Thầy thể định còn thấy có người này quậy người kia quậy còn có như vậy ông đi ông ngủ không có yên. Ông phải canh hôm lét, ông phải canh chỗ này canh cửa chỗ kia là bên trong tâm ông mà vẫn còn lộn thì không phải là thể định. Thành ra từ hôm nay bên ngoài lìa các tướng là tệ, bên trong không chấp nhất mà tám gọi là định. Hiểu chưa quý vị? Nhưng mà thiếu thầy thể định là không có được cái làm này. Tôi nói vậy nhưng mà ông đừng có bỏ cái đó uổng lắm. Tại vì ông bỏ rồi Hồng Đức cũng bỏ là cái làm này nó lộn cầu cào lên liền. Quý vị có đồng ý không? Trong tập thể phải cần có những người như thầy thể định. Nói là nói như vậy đó. Nhưng mà dễ trùng lưu như của Hồng Đức là không được đâu nha. Ở nhà quý vị thấy hả? Mà cha đánh thì mẹ phải chăm, mẹ phải dỗ, mà mẹ đuổi thì cha phải dỗ. Nếu mà hai người cùng đuổi hết thì đứa con nó bỏ đi đâu mà mình mất đứa con. Đúng không quý vị? À, thành ra cuộc tu nó cũng giống như ngoài đời. Ở trong này tôi hỏi quý vị khổ gì cái gì này? Ở trong này ai không khổ đâu đưa tay cho coi. Không dám nói rồi. Nói sự thật đi. Ai cũng có khổ, trong này con dân nó khổ nè, con dân mà ngủ làm công chúa đâu mất rồi, nó ngồi đâu rồi, đưa tay lên, nó khổ lắm á, mỗi lần mà gọi điện thoại, khỏe không, sư phụ ơi con khổ quá, con khổ ghê sư phụ ơi, làm sao sư phụ chỉ con tu cái gì, con khổ quá, hỏi khổ cái gì, khổ gì con gái con, thật ra hỏi sao vậy, nó cãi lời con thầy qua đây, phải không, nói nó không nghe mà cái gì nó cũng bướng hết. có xảy ra chuyện. Một lần tôi trở về cái làng đó thì tôi nói ai cũng nghe. Đương nhiên phước của sư phụ nhiều lắm, sư phụ nói người ta nghe. Đúng không quý vị? Mà cái việc phước của những thầy cái thời nói người ta không nghe. Thầy nói như vậy, con cái nó đầu thai và con mình. Mà nó đến đây mình coi nó phước nhiều thì mình phải coi cái này này quý vị, lấy cái bài toán này để tính nè. Nó bao nhiêu tuổi nó qua Mỹ, mình bao nhiêu tuổi mình mới được qua Mỹ. Dân, con bao nhiêu tuổi con mới qua Mỹ. 20 tuổi qua Mỹ, dự viên phải không? Đi gì con lãnh phải không? Vậy cũng có phước. Con gái con bao nhiêu tuổi nó qua Mỹ con? Nó đẻ ở đây, phước nhiều hơn con có 20 năm rồi. Phải không? Con hồi nhỏ má con xài cái tả gì cho con? Hỏi là da con, tức là tả loại giặt đó. Cái giả giặt. Con gái con xài tả gì con? Dạ, tả loại là một đêm không có, không sao đó. Rồi á, con muốn sửa gì con? Con sinh năm 1900 mấy? Hả? 70. Thì nhiều lắm là uống sữa Gigo thôi chứ gì. Chưa chắc có Gigo uống nữa. Nó uống sữa đủ loại hết. Thành ra từ đó mình cộng trừ nhân chia ra đó. Con hỏi Việt Nam nóng lắm. Nhà con có gắn máy lạnh không con? Bây giờ nhà ở Arizona nóng ở Việt Nam, nhà con có máy lạnh không con? Có. Bao lâu lúc hồi nhỏ con bao nhiêu tuổi con đi xe hơi vậy con? Đi xe đạp. Bây giờ con gái con mấy tuổi có bằng lái con? À, hồi bao nhiêu tuổi nhà con có máy giặt con? Bây giờ bao nhiêu tuổi nó có máy giặt con? Thầy ta, chúng ta làm cái bài toán đó ngồi cộng trừ nhân chia. Con mình nó lọt vô đây phước nó nhiều hơn mình. Cho thấy rằng phước nó nhiều hơn. Mà thường thường á, nhà băng với mình nó là ai phước nhiều hơn quý vị? Nhà băng phước nhiều hơn, do nó mới cho mình gia tiền. Thì nhà băng là chủ nợ, là lên đầu, mình là cái người đi vượt nợ, phải không? Mình sợ nhà băng hay nhà băng sợ mình quý vị? Mình sợ nhà băng cũng vậy. Con gái con có phước nhiều hơn, tức là nó chủ nợ của con. Nó ra đây thì con phải trả nợ cho nó. Con phải sợ nó chứ nó không sợ con, nghe chưa?
Cái tivi con làm sẵn hết trơn á, kêu vô có YouTube rồi đó.
Được rồi. Quý vị cứ giảm trực chỉ hiểu chưa quý vị? À, quý vị cộng trừ có những đứa mà tự nhiên nó có phiếu gì đó, là mình thấy nó sinh tại Việt Nam. Đa số những đứa con sinh tại Việt Nam, nhất là những đứa con mà sinh vào những năm mà 75 hoặc là 74, dễ lắm. Những đứa trẻ 75 là những năm mà coi như là Việt Cộng đã chiếm miền Nam rồi. Đẻ ra hồi xưa mình uống sữa bò thì nó uống là gì? Nước cháo, nước gạo. Rồi mình ăn gạo thì nó ăn bo bo, phải không quý vị? À, mình mặc quần áo Việt Nam Cộng Hòa, à, quần satin hay quần cái gì thì nó là mặc cái là cái ba cái đồ của Việt Cộng. Thành ra mình uống thuốc Tây thì nó là uống xin tâm liên. Thành ra từ đó những đứa nó đó, mình lại đi xe hơi, xe buýt thì nó lại đi xe thồ. Mình đi xe đò chạy bằng sắt bằng dầu thì nó đi chạy bằng xe than. Thành ra những đứa đó đó nó có hiếu là tại vì nó đẻ ra phước nó ít hơn mình, tức là mình là lên đời mà nó là lên để trả nợ. Hiểu chưa? Hiểu được nghĩa hết khổ ngày, hết khổ ngày. Đó là cái bài toán về phước báo, cái gì thấy rõ ràng như ban ngày. Thì từ chỗ đó khi chúng ta hiểu được cái gì đó, bây giờ thầy bảo đảm cái gì đưa cái gì ra, thầy chỉ khổ tại chỗ, còn ai khổ nữa đưa ra đi tôi chỉ cho hết liền. Mà dân càng ai về nó hết khổ rồi đó, bớt khổ nhiều hơn nhiều lắm, vì nó biết là nó là phước tới cho con nó, phải không? Mà con thấy rõ ràng lắm, thầy chỉ cho con cái gì thầy không ở nhà con, cái gì mà con đề nghị ra ông xã con đều bà sai, bà không đúng, mà con gái con nói ra gì trả làm mà trả làm có không? Phước luôn, cả chồng cũng là mắc nợ luôn. Thành ra con thấy con đưa ra ý kiến gì á, chồng con nó đều chống đó. Con đưa là đề nghị tôi gì cũng chống, mà con gái con nó đưa cái gì nó đề nghị là trả âm thầm trả làm theo hết. Thành ra từ đó mình phải coi nó ra đời nó là chủ nợ hay nó là trả nợ, thì coi cái phước báo của nó để mà biết. Rất là dễ khi mà chúng ta hiểu cái luật nhân quả, hiểu cái đường đó rồi thì chúng ta bằng lòng, chúng ta không có cái gì đau khổ hết đó. Thành ra khi mà thầy giảng gì vô là trực chỉ, không có lòng vòng lơ mơ nữa, dễ hiểu. Từ cái người thấp nhất trong này cũng hiểu và cái người cao nhất cũng hiểu, đúng không? Đó, thật ra quý vị nhìn vậy thì tại sao những đứa nhỏ bên này phước? phước báo nó nhiều cái gì nhìn rõ. Mình thấy đó, bây giờ mình nói chuyện với con mình toàn mình ngước đầu lên mình nói chuyện cao ngửi như Mỹ, có không quý vị? À, mình thấy rõ ràng thì cho thấy rằng phước báo nó nhiều hơn. Mà con cháu bây giờ ở Mỹ này là lỗ mũi nó cũng cao, mặt mày nó đều đẹp, tức là trong 32 tướng tốt đó, mình chỉ có vài tướng mà hầu như nếu so ra với là nó đẹp hơn mình nhiều, nó khôn hơn mình nhiều, nó lái xe cũng giỏi hơn mình nhiều, nó xài computer nó cũng giỏi hơn mình nhiều, cái gì nó cũng đang lợi hơn mình nhiều. Như vậy mình dạy nó đâu có gì để nó nghe. Ngoài ra đó, mình đi chùa, nó thấy hồi chưa đi chùa là thì nhà có hạnh phúc. Mà từ khi vợ, hai vợ chồng, một là vợ đi chùa thì càng ngày về càng gây gỗ nhiều hơn, thành từ đó nó mới chán chùa, đúng không quý vị? Quý vị để ý coi, quý vị càng đi chùa thì con cháu quý vị càng chán chùa nhiều hơn. Quý vị đi chùa về quý vị gặp những phiền não, quý vị mới trút đau rồi mới than thở, than thầy này vậy, bà sư cô nghe nè chùa này vậy, mới đến toàn là những chuyện rác đến về về nhà thôi, nó nghe và bắt đầu nó thối tâm. Đó là chưa kể khi nó đến chùa, nó gặp những ngôi chùa là có những cái hành động thiếu trí huệ làm cho nó mất cái bộ đề tâm nó ngay, chuyện nó xảy ra hàng ngày. Và quý vị thấy rõ, quý vị cúng dường, quý vị cúng rồi quý vị thiếu cái chuyện chia sẻ, nhất là những người ở cái đồng lương nhất định đó. Mà quý vị đi càng nhiều chùa thì quý vị càng khổ nhiều. Tại sao vậy? Tại một khi mà lý lịch số 3 của quý vị, cái địa chỉ mà nó đã nằm trong cái danh sách của chùa rồi đó, bây giờ tôi bảo đảm ở trong này quý vị tới cái mùa vô lan này, quý vị nhận ít nhất là vài cái lá thơ, có không quý vị? Mà quý vị chưa có nhận ra lá thơ nào của hệ thống thầy nha, thầy bảo đảm không có chuyện đó nha. Có khi nào có một đứa gửi giấy mà định kêu quý vị xin tiền mua này mua kia không? Không có chuyện đó, thầy có làm phiền quý vị. Đó, từ chỗ đó quý vị thấy rõ cái đường tu chúng ta, mà khi mà thầy giảng như vậy thì người ta cứ nói là thầy nói những cái mà sao nó tiêu cực, nhưng mà thật ra cái này cần phải nói, không nói rồi đó, thì chúng ta sai lầm hết. Như vậy tóm lại mà đến chùa cái gì là đệ tử Phật, cái gì nói tôi nghe này. Cái gì không phải là đệ tử Phật mà là mặc áo của Phật, mà là làm chuyện của Ma Dương Phật. Tôi nói cho quý vị nghe, quý vị nhìn kỹ coi, ở trong này cái gì, cái gì trong chùa là của Phật. Ở trong này cái đầu tiên thượng tượng Phật lên, đúng, ngày xưa các tỉnh xá cũng có thượng tượng Phật. Rồi bây giờ chúng ta thờ được bổn sư, rồi chúng ta thờ thêm Đức A Di Đà, thì trong kinh Đức Phật có giảng giới thiệu về cái việc làm chúng ta thờ. Rồi khi mà Đức Quan Âm cũng có trong các pháp hội của Đức Phật thời quá khứ có nói về Đức Quan Âm. Trong kinh Phật Quan này cũng có nói rằng này Đức Quan Thế Bồ Tát, ông có nhân duyên rất lớn với chúng sanh khỏi trần như phù đề, có phải không? Điều có nói rồi trong kinh Địa Tạng cũng nói tới ngài. Ngài Ngài Quan Âm, Ngài Thế Chí cũng có, Ngài Địa Tạng thờ cũng có, Ngài Di Lặc thờ cũng có. Rồi, cái gì mà chúng ta sai trong này đấy? Cái gì không phải với đạo Phật? Cúng sao giải hạn mà không phải với đạo Phật? Cái đó là phương tiện thôi. Nhưng mà chúng ta có một cái cúng sao siêu đẳng hơn ở trong kinh Phủ Lăng Nghiêm. Đọc kỹ cái phần mà giảng giải trong kinh Phủ Lăng Nghiêm và Nguyện 600 trang. Này A Nan, ở cõi Ta Bà có 28 ác tinh, mà tám đại ác tinh là thượng thủ. À, người trì cái thần chú Lăng Nghiêm này thì trong vòng 12 do tình các hung tinh không làm náo loạn cho người đó. Tại sao thầy bắt quý vị phải tụng chú Lăng Nghiêm hàng ngày? Này A Nan, ông là bậc hữu học, chưa ra khỏi ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, ông không trì chú này không tránh khỏi ba sự. Thầy trò chúng ta chưa ai chứng quả và khả năng, do đó phải tụng kinh thì chú Lăng Nghiêm mỗi ngày. Chú này ta nói từ sáng tới tối, tiếng nói không dứt nhau, không hết được công đức chú này. Tỳ kheo lúc chưa thọ giới mà lỡ mà phá giới, hoặc lúc chưa xuất gia mà đã thọ giới được phá giới cấm. Tỳ kheo ni thọ bát giới, những cái giới quan trọng, tỳ kheo tăng tứ giới, sắc đạo nhân trọng, lỡ phá giới rồi tụng giới, tụng chú Lăng Nghiêm này xong lại thanh tịnh. À, không cần làm đạo tràng, không lần tắm rửa sạch sẽ, mặc y phục chơi gái mà tụng thần chú Lăng Nghiêm này, chư thiên chư vị Bồ Tát đều không bắt lỗi, hiểu chưa? Thành chú Lăng Nghiêm là tụng để giữ lại năm cái giới thanh tịnh của quý vị, để mà quý vị có luân hồi, quý vị gì và đi vào trong mọi người. Đó là Đức Phật bảo, ngày nào còn chú là nghiêm, chỗ đó có Phật pháp. Lời nói này trong kinh đã nói mà Hòa Thượng Tiên Hóa có sự dương ở đó không quý vị? Ngày nào còn chú là nghiêm, ngày đó chỗ đó có Phật pháp. Bây giờ đếm lại mấy cái ngôi chùa nào khi hành lễ quý vị coi cái chương trình của họ không? Có chương trình tụng là nghiêm không quý vị? Không có. Đến một kỳ tôi về San Jose lâu rồi, cái phát tu năm rồi, ngày 2 tháng 3, tôi cho tụng Lăng Nghiêm, có bà gọi tại sao tụng Lăng Nghiêm làm gì vậy? Tôi nói, ủa, cô điện tử ai? Mà nói rằng, điện tử của bên Tịnh Tâm Học Hội, tôi nói, cô sai rồi. Từ đây tôi biết ai điện tử của thầy, chỉ có điện tử thầy Thông Lai là mới tụng Lăng Nghiêm ào ào thôi. Còn các điện tử khác tụng Lăng Nghiêm mà học cả làm liền, cái gì có đồng ý không? Tôi bảo đảm cái gì? Sở dĩ cái hệ thống thầy giờ này vẫn còn đầy đủ để mà phước báo để mà đứng dậy là nhờ thành chủ phụ làm nghiệp. Tôi nói thẳng luôn. Thành ra ai đánh phá gì đó, ngày nào tôi vẫn còn sĩ dương để tử thuộc tụng Lăng Nghiêm thì cái sức tình này vẫn còn nhiều năm như thường. Nhớ nha, bây giờ quý vị muốn làm sao con cháu quý vị sau khi quý vị qua đời rồi nó sẽ đến cái hệ thống này để nó tiếp tục mà truyền đăng Phật pháp nối dòng vô chung, là quý vị phải về quý vị dùng thân giáo cho thầy đi. Đừng có về bao giờ biểu tục chú Lăng Nghiêm đi con, thắng trai đi con, cái chuyện đó chỉ là điểu nó đeo dây thở oxy, điểu nó truyền nước biển, chỉ là phương tiện thôi. Và quý vị làm sao hồi mà chưa đi tu hai vợ chồng gây lộn một ngày 3 lần, bây giờ đi tu rồi không gây lộn nữa. Tại vì tôi có một cái gia đình mà nói tôi rất mừng, một Phật tử ở New Jersey, cái đứa con gái nó làm cái đại luận, nó diễn tả về các tôn giáo, em chọn đạo nào thì nó chọn Phật giáo, mà trong khi đứa nhỏ nó sinh trưởng ở Hoa Kỳ. Thì cái bài luận của nó là dùng điểm coi như là A plus luôn. Thì tôi hỏi tại sao nó giỏi vậy, thì nó nói rất là rõ ràng. Nó làm cái bài luận nó thế này: ba con là một cái người chuyên môn ăn nhậu và đánh football, mẹ con là một cái người làm thợ neo, chủ tiệm neo, cuối tuần tập hợp tất cả các bà chủ về nhà để mà nhảy đầm, để mà khoe một sọt, để mà khoe những cái y phục thời trang, hoặc là báo nhau về những cái cửa hàng on sale. Là sau cái cơn đó xong, ba con thì thua football, ba con lại gây gỗ đập bát đập chén với mẹ con. Mẹ con sau khi tổ chức những cuộc nhảy đầm tại nhà thì mẹ con sau đó mẹ con lại đi gặp với một cái người bạn của bà con, và gia đình trở thành cái địa ngục, chuẩn bị ký giấy ra tòa đi vậy. Lúc đó con rất là chán, nhưng mà đùng một cái, kể từ khi ba con đi quy y với sư ông thì một tháng sau con thấy ba con không gây lộn với mẹ con nữa. Thì con có hỏi tại sao lúc này ba không gây lộn với mẹ, nói là tại vì sư ông giảng trên web tới trên 700 bài pháp mà ba mới không có thời gian, ba mới nghe được có 10 bài pháp. Và sau đó má con bắt đầu thấy về chiêu kích ba con mà ba con không trả đũa nữa. Ba con lại nói tôi đang nghe Kim Kim Cang, và sư phụ Thông Lai có nói người nào mà nghe Kim Kim Cang mà bị người đời quyền rủa chữ đó là giải cho tôi cái nghiệp phải đọa địa ngục, trở thành ra là cái nghiệp bị người ta quyền rủa. Rồi ngày xưa mỗi một lần mà nhà con dọn, ba con chửi trời chửi đất, ông trời ba con cũng kêu tại sao ông trời không có xuống mà con, tôi muốn mua cái nhà mới tên mà nó dọn dọn, ba con kêu người biêu đời là ba con chửi. Mà sau khi ba con nghe cái bài kinh nhân quả, ba con gọi điện thoại qua sư ông, thì sư ông hỏi cái quyết định tại sao mà cái tên đó nó mới gọi qua tôi. Sau khi nó quy y tôi nói chuyện thì nó nói tại sao con có cái nghiệp gì sư phụ, con ở cái căn nhà nào cũng bị trời mưa dọn hết, dù nhà mới tinh cũng dọn, con phải chửi biểu đời vậy. Rồi con muốn cái nhà cho thuê người ta cũng dọn hết kia. Rồi con để gạo con chỗ nào á thì trời mưa nó dọn, không dọn nó dọn ngay cái hũ gạo nhà bếp, hư gạo hư nếp đồ ăn cho con hết, bột đường nó hư hết. Thì tại sao vậy? Tôi mới ngồi tôi nói vậy, xin lỗi con vậy đó, con làm nghề gì? Nó nói dạ bây giờ con làm cho hãng Nissan. Tôi nói dạ xin lỗi, trước mấy năm con làm nghề gì? cái xe kêu là cái xe ghe bầu lớn đó. Ghe một chiếc bầu lớn chở lớn và chở là mấy trăm dạ. Con đi xuống miền Tây thu mua lúa cho hợp tác xã. Rồi tôi nói rồi con thu mua con có làm gì sai không? Dạ không có. Chừng ngày sau tôi gọi lại nó dạ có. Ở có gì? Nó nói dạ gì khi thu mua đó, lúa đó thì người ta hợp tác xã hồi xưa là dịch cộng nó đóng thế thế này, mình làm nó đóng thế bao nhiêu dạ, nó bóc quạt khô rồi đem lại cho đổ vô trên đó. Thì khi mà con mua những cái đó con đi về về tới Đồng Nai con muốn làm sao thì thứ nhất là cân, thì đẩy cái mặt cân lên là lúa khô thì nó nhẹ. Khi mà về tới vô tới cầu Gành sắp xưa, vô tới thị xã Biên Hòa, vô cầu Gành tới tới cầu Lao á, ghé cầu Lao phố thì con mới tạt nước lên, con tạt nước lên cho lúa để cho nó nặng để mà con cân. Thành ra mỗi một chuyến như vậy đó, thay vì con chở về là 50 tấn lúa thì con tạt vào trong đó khoảng chừng đó là 1,000 ký nước. Thì 1,000 ký nước đó là tụi con lấy tiền con ăn nhậu. À, tôi thấy rồi, dễ trả lời lắm. Bao nhiêu, té ra bây giờ tôi biết mày là cái tên làm cho tao ăn nhậu mốc ở Sài Gòn đây. Quý vị có nhớ cái đợt đó không? Gạo hợp tác xã toàn là nhậu mốc không à? Tại vì đó, hợp tác xã mà nó đổ, nó tưới nước vô thì đương nhiên nó chết cho mình. Mình ghé vô mình mua thì nó mốc hết nổi. Có phải không con? Con làm cho sư phụ hồi đó cũng ghé vô cái lai mà mua được 12 ký gạo mốc. Thành ra giờ này nó mưa nó dột, nó dột cái nhà bếp đi cho con gạo mốc lại để trừ. Quý vị thấy nhân quả nó rõ ràng như ban ngày không quý vị? Khi mà nó hiểu được rồi thì nó à con hiểu rồi. Con không có dành trời dành đất nữa. À, rồi thời gian sau nó tự nhiên nó hết cái nghiệp đó rồi. Thì bắt đầu nó nói tại thầy con có cái nghiệp gì lạ của mình đứng đóng con cái hư hoại thầy. Rồi cái chuyện gia của mình đứng đóng cũng bể, con gắn được 50 ca lông mà nước đập trên vài ngày con đi nó bể nó hư tùm lum. Tôi hỏi mày nghĩ mày còn có nghiệp gì không? Nó nói con có hoài cái nghiệp mà con đổ nước vô lúa thì con đã trả rồi, con những cái chuyện con phải trả hoài tới giờ. Cái con vợ nó nói anh có nhớ không? Khi mà mình chở lúa giờ chở bằng cái gì? Nó nói dạ khi mà đi từ trên Đồng Nai xuống thì con chở lưu. À, Đồng Nai là có những cái lò lúa kêu là lưu trần lắm. Con mua những cái lưu hợp tác xã con chở xuống miền Tây con bán cho ta được nước rồi con mới chở lúa về. Thì tôi hỏi mẹ ăn gì con mấy cái lưu? Nó nói à dễ lắm, lưu á thì khi con mua cũng cho hợp tác xã con chở cho thằng 200 cái lưu bự, nhưng mà ở trong lò lưu nó có những cái lưu bể đúng không quý vị? Thì cái lưu bể nó chặt đóng chặt đóng thì con vô con xin mấy cái lưu bể con bỏ theo. Thì con mua như vậy là thay vì mua hợp tác xã nó xin cho con là số tiền để mua được 200 cái lưu, con chỉ mua 150 cái lưu thôi. Còn ra con hốt như vậy một đống lưu bể rồi con chắc cho tàu con chạy xuống với miền Tây, con xuống với con trình báo với cái hợp tác xã dưới kia tại vì tôi mua lưu thu xuống bán ở xã. Họ hỏi sao nó trên đường đi tôi bị sóng gió bão, thành ra mưa gió nó đập bể hết 50 cái, thành ra nó lại trừ cho con kêu là 50 cái lưu bị hư hao. Thành ra là con lộn mấy cái lưu bể con dứt được 50 cái lưu lành con ăn. Hiểu cái bánh mục đó chưa? Tôi nói chuyện bây giờ cái lưu này chứa nước, dân miền Tây họ sống nhờ những cái vùng mà Cà Mau rồi họ sống nhờ những cái lưu đó, mà con làm như vậy họ không có lưu để mùa nước nào, mùa mưa họ có nước lưu họ uống, uống nước phèn. Do đó giờ này cái bình nước nóng con bể để con không có nước uống là vậy, con hiểu chưa? Rồi nó hỏi tại sao người ta, cái thằng kế bên bạn con đó, nó cũng làm như vậy mà nó không bị. Tôi nói thằng đó bây giờ nó làm gì? Con nói giờ nó vẫn phất phất, nó giàu sang phú quý. Còn con đó thì con biết tu, tự nhiên đủ thứ chuyện. Tôi nói à, tại vì cái thằng kia đó là nó chưa biết tu, phải không? Thành ra nó thuộc về cái loại đó, chỉ còn 5-3 năm nữa là xuống địa ngục rồi. Còn con á, nhờ cái loại biết tu, thành ra là con thuộc về cái loại là con lấy sinh. Cái thằng kia bây giờ nó khai tâm lúc si rồi thì trước tiên con sẽ xuống địa ngục thôi, không ai đòi. Từ ngày con biết tu tức là cái điều đích con bắt đầu tốt rồi, phải không? Thành ra người ta thấy có lúa rồi bắt đầu ta đòi nợ, con bắt đầu mới thành con lấy sinh nó đòi nợ, hiểu chưa? Nếu con không tu thì nó không có bể, nhưng mà nhờ con tu thì thay vì bể lấy mình nước nóng dọn dẹp mái nhà, hay là con muốn đọ vào trong đó để làm con trâu con gà để mày trả nợ nó, thôi thôi con chịu bể mình nước nóng. Có gì hiểu đạo chưa? Là tôi giải tỏa ngay, con nó làm cái bài luận án, chứ là tôi nói sao nó làm cái bài luận vậy đó. Thành ra lý do mà em theo đạo Phật, tại vì tôi biết đạo Phật tốt, Từ khi ba má tôi theo đạo Phật, tôi thấy rõ ràng ba tôi với má tôi có hạnh phúc. Và ba tôi ngày xưa đó mà chưa theo đạo Phật, trời dẫu là lũa ông trời, tức là ba tôi ổng coi ông trời cũng phải phục vụ cho ổng. Lúc đó là ba tôi thân đạo Tin Lành, tức là cái kêu Chúa, tức là ông Chúa là cái ông lớn nhất của đạo Tin Lành. Ông Thượng Đế mà ông có hở là ông kêu Chúa, Chúa ơi có số mà coi. Nhưng mà từ khi theo thầy Thông Lai rồi, mỗi một thứ là ba con nói cái câu gì? Bụng làm dạ chịu, chớ có tham gia. Và cái bền vững nó được hạnh nhất quý vị tin tưởng không? Nó nói tại người Mỹ nó hỏi tại sao em theo đạo Phật, thì nó nói đạo Phật thay đổi cả cuộc sống của gia đình nó. Và hồi xưa nó đi về nó không muốn ở trong nhà, bây giờ ba nó không có chơi football mà ba nó bắt đầu là đi xuống nấu ăn cho mẹ nó, rồi ba nó lại biết làm những cái chuyện hồi xưa má nó nói cái gì, thì nó là một bằng chứng, nó nói rất là cảm động. Ba con không bao giờ ăn cơm cháy, nhưng mà một bữa nọ má con làm cái tiệm neo tới 9 giờ và nấu vội vã, thì má con nấu cơm một nồi điện, nhưng mà vì bữa nó cúp điện thì bên như giật xiền nó xảy ra cái trận bão vừa rồi nè, thì má con có bật cái lò ga lên để nấu cơm theo kiểu nấu lò ga. Nhưng mà vì bên Mỹ này đàn bà chuyên môn nấu lò điện automatic, là lần đầu tiên nấu một lò ga quên căn lửa thì nó cháy coi như là trên thì sống ở dưới cháy, thì mẹ con nấu luôn, nó tới lấy cơm sống cho con nấu phần chín cho con ăn. Thì khi ăn mỗi lần ba con mà thấy như vậy là ông đập cái nồi ông chạy đâu đi ăn phở. Nhưng mà bữa nay ba con lại khen nức nở, ba con lại khen cái nồi cơm cháy này trong đời anh ăn chưa bao giờ ngon bằng, là má con rất là khoái. Thì hồi xưa đó má con thấy cái này là má con lo, thành má con nói anh sao lúc này anh đổi tánh vậy, là khen cơm cháy thì tối đó con mới vô phòng con hỏi này ba, tại sao hồi xưa con biết ba ghét ăn cơm cháy đó mà giờ này ba lại ăn cơm cháy. Thì ba con mới nói thế này, gặp sư phụ Thông Lai, sư phụ nói rồi hồi xưa ba chỉ cái gì phục vụ cho ba là cái đó tốt, mà cái gì không phục vụ cho ba là cái đó xấu. Nhưng mà ba ngồi ngẫm nghĩ lại, ba đi làm cho hãng Nissan, ba bấm thẻ tới giờ về ba còn nghĩ má con làm neo làm một ngày tới 12 tiếng, đi không thấy mặt trời, về không thấy mặt trăng, ba còn ngồi coi tivi, còn nghe Phật pháp, má còn xuống nấu ăn, mà bây giờ ba chỉ cần ăn chút xíu cơm cháy thôi mà ba khen thì má con vui, gia đình hạnh phúc. Còn ba vì một miếng ăn mà ba lại nổi điên lên thì ba vô tình đó, cơm cháy là ba đã bị ăn rồi thì ba đã lỗ rồi, tại sao ba lại chịu thêm cái lỗ là làm cho mẹ con phiền não, con mình phiền não. Thành ra ba không có ngu nữa, ba chỉ chịu khổ vì cơm cháy mà không chịu khổ vì hành hạ vợ con, là nhờ đạo Phật đó con ạ. Cái bài luận con nhỏ này nó rất là hay, có gì thấy không? Tại sao em theo đạo Phật? Và nó viết đi những câu chuyện như vậy nãy giờ thầy kể cái gì đó. Và thầy gặp nó nói với sư ông, con sẽ theo đạo Phật và con sẽ sau này con lớn hơn con sẽ phục vụ trong cái hệ thống của sư ông đó. Thì đó là một cái gia đình điển hình đó quý vị. Còn quý vị đi tu về đó, quý vị cứ than cứ thở những cái chuyện rùi buông trong chùa, nó nghe nó chán được chết. Nhưng mà cái cặp này đó, nó lại chuyển đổi hoàn toàn trở thành cái người tốt, thành cái đứa con gái. Nó viết cái bài luận tại sao tôi theo đạo Phật, và cái bài luận này được cái nhà trường coi như là rất là khen cái bài luận đó. Thì mục đích của thầy nói quý vị cố gắng làm những cái chuyện như cái gia đình của đệ tử thầy đã làm. đang cúng dường chư Phật, mà con cháu quý vị có hiếu cha mẹ thì cái đời tụi nó sẽ được hạnh phúc, đúng không quý vị? Thì cụ không có dạy nó thành Phật, không có dạy thành ra là Bồ Tát, mà dạy nó thành những đứa con có hiếu. Cái này cái giấy của ai vậy thầy tự định? Dạ, thì coi như tóm lại cái bài pháp ở đây giúp thầy sẽ chiếu một cái đoạn phim mà ngắn thôi, tôi cho quý vị coi, nếu quý vị thấy ok thì tôi sẽ tặng quý vị mỗi một người đang về cái quà làm lễ Vu Lan. Vậy bữa nay giờ tôi yêu cầu quý vị hồi hướng để thầy làm xong cái băng này cho nó có đầu có đuôi, rồi sau đó chúng ta đi qua cái chương trình chiếu phim, rồi tôi sẽ tặng phim. Và chúng ta bữa nay có cúng trai tăng, có một số Phật tử yêu cầu cúng trai tăng thì chút nữa tăng ni phải mặc y áo ngồi cho bằng ăn. Chúng ta cũng lại tụng quả đường, tụng quả đường ở tại nhà ăn như ngày qua, và thầy làm cái nghi thức để mà trai tăng đúng nghĩa, và thầy làm cái nghi thức đầy đủ, và sau đó thầy xong cái lễ trai tăng, xong cái lễ mà ăn cơm quả đường, tôi sẽ xả giới quý vị tại ngay cái đó đúng với nghi thức trai tăng, và chúng ta hồi hướng công đức cho Ngũ Nguyện Thất Tổ. Bây giờ tôi mời quý vị hồi hướng xong, chúng ta chấm dứt cái bài pháp thoại hôm nay. Tôi nguyện hồi hướng công đức này sau khi được phót lên cái hệ thống của chùa Tầm Nguyên, gồm có 3 trang web: chùa Tầm Nguyên đáp o tổ đình, chùa Tầm Nguyên đáp net cũng của tổ đình, và hệ thống chùa Tầm Nguyên cũng của hệ thống tổ đình của chúng ta. Và những cái bài pháp này nếu có những người nghe chuyển được tâm tính, biến phiền não thành bồ đề, biến cái gia đình trong đau khổ thành gia đình hạnh phúc, thì hồi hướng cho tất cả cha mẹ hiện đời của quý vị đã quá giảng mà đọa vào ba đường ác, nhờ công đức này được siêu sanh tịnh độ. Cha mẹ 7 đời của quý vị cũng nội trong các pháp tu này, được sanh về các thiên cung, hình dung tướng tú, có đầy đủ phước báo ở những cung trời của đạo Phật. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát. Mời quý vị cùng thầy hồi hướng để chấm dứt cho bài pháp thoại hôm nay.
Nguyện
chiều nay cũng có thể cố gắng chúng tôi phát cho một số quý vị MP3, và chúng ta có tất cả là 3 thời pháp, một thời 2 tiếng, một thời 3 tiếng và một thời 2 tiếng. Tổng cộng quý vị có 6 tiếng rưỡi pháp ở trong mùa lễ Vu Lan này.